Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 41,
Giảng Giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 45. Ở trong văn kinh hôm qua chúng ta đã học hết đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng thương tưởng tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới, đặc biệt là ở trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này, mà thể hiện ra các loại thân hình để cứu độ chúng sinh. Và hôm nay chúng ta học theo đoạn kinh văn tiếp theo, chúng ta thấy là ở trong văn kinh Đức Phật ngay sau khi nói về thần lực và lòng bi mẫn của mình thì hiện ra các loại thân hình để độ chúng sinh như hôm qua, rồi Ngài tiếp tục nói rằng là các ông nay nên biết, tức là bảo cho đại chúng ở trong pháp hội từ hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác thập địa nhẫn đến hàng sơ phát tâm ở trên cung trời Đao Lợi và chúng chư thiên quỷ thần ở tại pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi, nói là các ông nay nên biết, tức là bảo thầy cho pháp hội nay nên biết, tức là ngay lúc đó. Thế nên biết, biết cái gì? Biết rằng Như Lai trải qua nhiều kiếp chẳng thể nghĩ bàn được, cần mẫn để lo tu cứu khổ các chúng sinh, khiến cho những chúng kia phần lớn đều thoát khổ. Nếu còn có kẻ nào vẫn chưa được điều phục thì tùy theo nghiệp báo đi vào ba đường ác. Các ông ngày hôm nay nên nhớ lời Như Lai ân cần phó chúc cho tại cung trời Đao Lợi, phải cứu giúp chúng sinh ương ngại khổ nạn kia, khiến cho các chúng đó đang ở cõi Sa Bà đến khi Bồ Tát Di Lặc thị hiện ra đời, độ cho tất cả chúng đó thảy đều được giải thoát và đều được Như Lai mười phương thụ khí cho. Đó, đây là cái lời phó chúc rất ân cần của Đức Như Lai đối với các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Địa Tạng. Ngài bảo với tất cả đại chúng, trước tiên là bảo với tất cả đại chúng, sau đó là nói với Bồ Tát Địa Tạng và các hóa thân của Ngài. Vì chúng ta phần trước chúng ta thấy là Đức Như Lai giơ cánh tay vàng trăm nghìn phúc tướng xoa đầu và thọ ký cho hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Có vô lượng vô biên các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là khắp mười phương thế giới. Cõi nào có chúng sinh đau khổ thì cõi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cõi nào có địa ngục ngạ quỷ và súc sinh thì cõi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ở trong đoạn kinh này á, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói với các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng rằng á, nếu có kẻ nào mà vẫn chưa được điều phục, tức là còn cang cường ương ngạnh bướng bỉnh, không tin nhân quả, bán phá tam bảo, cho rằng á không có việc làm thiện được quả báo tốt, việc làm ác bị quả báo xấu, cho nên á kẻ đó gọi là kẻ thủ ác. Vì vậy những kẻ đó sau khi chết đi thường đọa vào trong ba đường ác đạo. Ba đường ác đạo đó chính là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo với hóa thân của các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng rằng là ngày hôm nay các ông ở tại cung trời Đau Lợi này nên gì? Phải nên nhớ lời của Đức Như Lai ân cần phó chúc cho các ông. Phó chúc tức là gì? Là giao cho. Nhưng mình gọi là gì? Giao cho cái trọng trách, giao cho cái trách nhiệm đó, là ông phải gì? Phải làm cho nó đến nơi đến chốn. Ông không được bỏ bê, ông không được xa rời bản nguyện, mà phải gì? Dẫu cho nó có khó, có khổ đến đâu đi chăng nữa thì ông vẫn phải gì? Ông vẫn phải cố gắng để mà làm, phải an nhẫn để mà làm, phải nhẫn nhục để mà làm. Vào trong địa ngục khổ đấy, khổ không? Rất khổ. Vào trong quanh người khổ không? Rất khổ. Vào trong quanh người còn khổ là các quý vị đừng nói là vào quái gì, vào trong địa ngục. Đã thọ cái tấm thân trong quái người thì phải chịu chung cái số phận là gì? Sinh, già, bệnh và chết như quái người. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng á, Ngài đã thành Phật gì? Từ vô số A Tăng kỳ kiếp rồi. Cái tấm thân mà Thích Ca Mâu Ni Như Lai thành Phật trên 2500 năm nay mà theo lịch sử chúng ta đang học này đó, chỉ là một trong gì? Trong hàng hà sa số các gì? Các hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng á, giấu cho người lấy gọi là tam trần điểm kiếp để so sánh với thời gian Đức Phật thành Phật dưới gòn, thì thời gian Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật còn lâu xa hơn thế nữa. Thế nào gọi là tam trần điểm kiếp? Tức là lấy hết cả cõi tam thiên đại thiên, lấy hết tất cả trái đất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, đem nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ, và mỗi hạt bụi nhỏ đó là một kiếp. Thời gian của Thích Ca Mâu Ni Như Lai thành Phật còn nhiều hơn cả cái gì? Cả tất cả những cái hệ trái đất, hệ thiên hà ở trong tam thiên đại thiên thế giới mà Thích Ca Mâu Ni Phật, quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cái hạt bụi nhỏ đó, chúng ta thấy rằng một trái đất này, cái trái đất của chúng ta đang ở gọi là quái Nam Thiềm Bổ Châu này, đem nghiền ra thành gì? Thành từng hạt bụi nhỏ. Có ai đếm được những hạt bụi nhỏ đó không? Xin thưa các quý vị, tôi chỉ cần lấy một cái gầu máy xúc thôi, tôi múc một cái gầu đất lên, xong đưa cho các nhà khoa học, đưa cho các nhà toán học, đem nghiền cả một cái gầu đất của máy xúc đó ra thành những hạt bụi nhỏ, và cho tất cả các nhà khoa học ở trên trái đất này trải qua 100 năm, 1000 năm, 1000000 năm đi đếm xem cả một gầu đất đã được bao nhiêu hạt bụi nhỏ. Các vị nghĩ xem các nhà khoa học có đếm được bao nhiêu hạt bụi không? Không đếm được. Tất cả các nhà khoa học, các nhà toán học ở trên trái đất này cộng chung nhau lại để đếm một cái gầu đất của một cái máy xúc múc lên thôi, nó chỉ khoảng một khối hơn khối đất thôi, nghiền thành từng hạt bụi nhỏ li ti li tư, gọi là vi trần đó. Trong kinh Phật gọi là vi trần đó, tức là hạt bụi đó. Hạt bụi nhỏ nó có thể bay lờ mờ trong không trung đó, trong không gian đó. Không đếm được. Tất cả các nhà khoa học, các nhà toán học chung nhau lại để đếm cái số hạt bụi nhỏ của một gầu đất nghiền ra, trải qua 100.000 năm còn chẳng đếm được, huống chi là cả một cái trái địa chủng của chúng ta, tức là trái đất chúng ta này, đem nghiền thành những hạt bụi nhỏ như vậy. Mà Đức Phật nói không chỉ một trái đất này, mà tất cả các trái đất, các hệ thiên hà, mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Chúng ta mặt trời, mặt trăng ở trên kia nó cũng giống như trái đất chúng ta, nhưng mà có nơi thì có thì sự sống, có nơi thì không có sự sống. Có nơi thì có sự sống hữu hình và sự sống vô hình, có nơi chỉ có sự sống vô hình còn không có sự sống hữu hình. Tất cả đem nghiền nát hết ra thành những hạt bụi. Thích Ca Mâu Ni Phật trong phẩm Như Lai Thọ Lượng nói rằng Như Lai đã thành Phật nhiều hơn quan số bụi trần đấy. Cho nên ở đây mới nói rằng những chúng sinh mà Đức Như Lai giáo hóa cho họ được giải thoát, 10 phần chỉ được gì? Được 7, 8, ở đây chỉ còn có 1, 2, 3 thôi. Đó, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta là nhiều. Trong tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật, những chúng sinh được giải thoát, được thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán và được sinh lên các cõi gì? Các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì hằng hà, sa số, vô lượng, vô biên. Và chỉ còn lại gì một số nhỏ. Một số nhỏ ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có bỏ không? Ngài không bỏ. Và Ngài gì? Phó chúc cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thôi, còn lại một cái phần chúng nhỏ cang cường khó độ đó. Bây giờ gì? Như Lai ở tại cung trời Đao Lợi này phó chúc cho các ông. Các ông tức là các hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. À. Các ông phải có trách nhiệm để gì? Để mà cứu giúp cho các loại chúng sinh cang cường ưa ngạnh bướng bỉnh đó, khiến cho giúp cho những chúng sinh đó thì đợi đến khi Bồ Tát Di Lặc xuất hiện ở thế gian này. Như trong kinh Bồ Tát Di Lặc Hạ Sinh á, Phật thọ ký rằng á, hơn 56 vạn năm nữa, 56 vạn mấy nghìn á, 8.000 bao nhiêu năm á, đấy thì chúng ta thấy. Và về tính từ khi thời Phật đến bây giờ, tính từ khi Đức Phật còn tại thế đến bây giờ, đó, tính như vậy thì chúng ta thấy còn trên 56 vạn năm nữa. Chúng ta cố sống lấy đến lúc đó thì gặp Di Lặc ra đời ha. Có ai sống được đến lúc đó không? Nếu mà không tu thì chúng ta trầm luân không biết là bao nhiêu đời kiếp. Mà đến khi đó Di Lặc Thích Ca, Di Lặc Phật xuất hiện ở thế gian, chúng ta thành Phật ở tại Cội Long Hoa á, có khi chúng ta lại gì ạ? Lại bị trầm luân ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Muốn gặp Di Lặc có gặp được không? Giống như là người mà gì phạm pháp, vi phạm pháp luật, đánh người, giết người, buôn bán thì ke ma túy, phản bội tổ quốc vân vân, bị tù 50 năm hoặc tù chung thân, còn đang ở trong tù thì cho dù đất nước có khải hoàn, có gì những ngày tốt đẹp nhất là những ngày vui quốc khánh của cả nước, thì người đó cũng có được ra không? Không được ra. Mọi người thì được đi vui chơi, đi cùng gia đình, đi cùng bạn bè, có thể đi nghỉ, đi hát, đi vui chơi này nọ, ăn uống nhậu nhẹt vân vân. Nhưng người đó thì vẫn phải ở trong gì? Trong lao, trong ngục. Tôi lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên nếu chúng ta tu không tốt từ ngày hôm nay, từ đời này kiếp này cho đến đời sau kiếp sau, dẫu cho hàng ngàn Đức Phật, hàng vạn Đức Phật, hàng hà sa số Đức Phật có xuất hiện ở đời, chúng ta vẫn trầm luân ở trong gì? Ba đường ác đạo. Vì vậy mà một vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là Ngài Thật Hiền Đại Sư phải thốt lên ở trong cái bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của mình là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Một vị tổ sư, một vị Bồ Tát tái lai để phổ độ chúng sinh mà vẫn còn gì than một cái câu như vậy. Phật tại thế thời ngã trầm luân nghĩa là sao? Nghĩa là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì con gì? Con còn đang trầm luân ở trong ba đường sáu nẻo không biết ở đâu. Gọi là Phật tại thế thời ngã trầm luân. Ngã ở đây tức là con. Phật tại thế thời tức là khi Phật còn tại thế, ngã trầm luân tức là con còn trầm luân ở trong biển khổ, còn trôi lăn. Trầm luân có nghĩa là còn trôi lăn, còn lặn hụp ở trong tam ác đạo. Vì vậy mà Ngài phải thốt lên rằng á, Phật tại thế thời thì con còn đang trầm luân. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Kim tức là gì? Là nay. Đắc nhân thân tức là được thân người. Kim đắc nhân thân tức là nay con được thân người. Thì Phật đã gì? Phật nhập diệt tức là Phật đã nhập niết. Niết bàn rồi. Ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Chứ ảo não có nghĩa là buồn thay, khổ thay, xót thay, đáng thương thay. tự thân con thấy rằng mình gì đa nghiệp chướng, tức là nhiều nghiệp chướng, tức đa có nghĩa là nhiều. Buồn thay, đáng thương thay, do thân con là gì? Bởi thân con là quá nhiều nghiệp chướng, cho nên bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Bất kiến tức là không thấy, chẳng thấy. Như Lai tức là gì? Chỉ cho thân Phật. Tịnh pháp thân tức là pháp không nhìn thấy, pháp thân thanh tịnh của Đức gì? Đức Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta thấy một vị tổ sư, một vị đại sư mà còn á phải than lên một cái câu tự ở đáy lòng, từ trái tim, từ tâm can của mình với gì? Với Phật như vậy, với cuộc đời của mình như vậy, thì thử hỏi chúng ta đây, được thân người, không lo tu, không lo học Phật, mà còn á để dành thời gian nghĩ rằng á mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn gì phải kiếm tiền, còn phải lo công việc, một ngày nào đó già rồi mình mới tu. Xin thưa các quý vị, lướt qua một cái nghĩa trang hung táng, hoặc là lướt qua gì một cái đài hóa thân Hoàn Vũ, hay là đài hóa thân ở trên Ba Vì á, hoặc bất cứ đài hóa thân nào á, chúng ta đứng khoảng độ gì một nửa ngày hoặc một vài tiếng đồng hồ thôi, chúng ta thấy gì một chốc lại có một đoàn xe đi vào. Đoàn xe gì? Đoàn xe tang. Đoàn xe tang đi vào, chúng ta để ý một chút, không phải là đoàn xe tang nào ở trên đó, ở trên cái xe đi đầu á, cái bức ảnh cũng toàn là các cụ già 80, 90 hoặc 100 tuổi đâu các quý vị. Bất chợt chúng ta thấy nao lòng, thấy chạnh lòng và thấy thương cảm, thương xót gì. Ủa, tại sao cái bức ảnh của cái cô gái đấy còn trẻ thế, mới khoảng 18 đôi mươi thôi, sao đã gì? Đã chết rồi. Một chốc chốc thì lại thấy, ô, tại sao lại có cái bức ảnh của một em bé mới chừng 5-10 tuổi thôi đã gì? Tại sao đã lại chết rồi? Cho nên Đức Phật nói mạng sống chỉ trong hơi thở, nó không có gì có chừa bất cứ một ai. Diêm Vương ngục tốt, nó không thể gì, nó không thể bảo rằng á anh phải gì phải sinh ra sống được 100 tuổi tôi mới đến gì đến bắt anh đi. Trong kinh Dược Sư nói rằng có người mạng gì mạng thọ được 100 tuổi, nhưng mà do gì? Do các thứ chất yếu cũng không thọ được hết, cái không hưởng đến cái dương thọ 100 tuổi của mình. Ví dụ các thứ chất yếu đó là sao? Là chiến tranh, là tật gì, tật dịch, là hỏa hoạn, nạn nước trôi, nạn nhà cháy, nạn thú dữ cắn, nạn ngã gì, ngã rừng, ngã gì, ngã cây, ngã gì, ngã núi. Và bây giờ còn một cái tai nạn nữa, chúng ta thấy mỗi một ngày bình quân cướp đi 20 đến 25 mạng người của người dân Việt Nam chúng ta. Đó là mạng gì? Mạng tai nạn giao thông. Một cái sự chết chóc nhức nhối nhất của xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Cái sự chết chóc này á, mỗi một ngày cộng lại còn chết hơn cả cuộc chiến Iraq đẫm máu cách đây hơn chục năm trước. Còn á, chết chóc á, đẫm máu hơn cả cái hai cái cuộc chiến giữa Iraq và Syria cộng lại. Chúng ta thấy Đảng, nhà nước, chính phủ, các hệ thống chính trị xã hội vào để tuyên truyền, để cho người dân nó tham gia giao thông biết gì, biết được những các sự khổ đau do gì, do tai nạn nó gây ra, tai nạn giao thông gây ra. Nặng nó thì chết, chết người chết có sướng không? Người chết do tai nạn giao thông chắc chắn không sướng. Vì sao? Vì họ đang khỏe mạnh, đang bình thường, họ chết một cách đột tử như vậy, thần thức của họ gì rất đau khổ, rất lo lắng và rất khó được siêu thoát. Giống như Đức Phật nói trong kinh là người chết do gì? Do tự tử vậy. Người đoạn mạng sống của mình tức là tự tử đó cũng rất khó được siêu thoát. Và những người chết do những tai nạn bất ngờ như vậy, hoặc các loại chết yếu, như trong kinh Dược Sư Đức Phật nói á, nạn nước, nạn lửa, ngã rừng, ngã dưới suối. Ngày xưa thì chưa có tai nạn giao thông, thời Phật còn tại thế thì không có tai nạn giao thông, cái kiểu như là đi xe, đi ngựa đâm vào nhau chết, hay là đi xe kéo đâm vào nhau chết, hay đi bộ đâm vào nhau chết. Vì ngày đấy chưa có đi ô tô, xe máy, chưa có máy bay, chưa có tàu hỏa, chưa có các phương tiện giao thông hiện đại, đi hàng vài chục cây số, vài trăm cây số như bây giờ. Vài chục, vài trăm cây số một giờ. Cho nên nó chưa có tai nạn giao thông nó khủng khiếp như bây giờ. Vì vậy Đức Phật không nói đến cái tai nạn đó. Nếu như Đức Phật ở cái thời này, chắc chắn Đức Phật sẽ nói một cái tai nạn chết yểu đó chính là tai nạn giao thông, các quý vị. Tai nạn giao thông có thể tai nạn giao thông đường gì ạ? Đường thủy. Tai nạn giao thông đường gì? Đường bộ. Và tai nạn giao thông đường gì? Đường không. Đó, tai nạn giao thông có ba loại: đường thủy, đường bộ và đường không. Đường không tức là tai nạn gì? Máy bay. Đường thủy tức là tai nạn ở dưới gì? Đi thuyền, đi bè ở dưới gì? Dưới sông, dưới nước. Còn tai nạn đường bộ là đi xe ô tô, xe máy, tàu hỏa, vân vân, xe đạp cũng gì? Cũng bị. Bây giờ thì đi bộ cũng gì? Cũng bị tai nạn giao thông. Thậm chí có trường hợp đi trên vỉa hè. Mấy năm trước có một cái thông tin báo chí, có một cái mấy cái vị người Pháp sang Việt Nam chúng ta để đi du lịch, đang đi bộ ở trên vỉa hè, tự nhiên cái xe máy ở đâu nó tông thẳng vào một cái, chết tươi luôn tại chỗ, khổ thân chứ. Đấy, đi bộ cũng chết, đi bộ trên vỉa hè cũng chết. Cho nên cái tai nạn giao thông nó khủng khiếp. Và kinh Đức Phật nói là những người bị chết bất đắc kỳ tử, chết yểu như thế thì rất khó được siêu thoát, vì họ còn bám chấp vào tâm thân của họ. Họ không chấp nhận là gì, họ đã chết, nhưng thực sự thì tấm thân họ không còn nữa. Cho nên á, họ cứ ở trong cái chung ấm thân luẩn quẩn như vậy qua 49 ngày, cứ chạy đi chạy lại từ cái chỗ gì, chỗ bị tai nạn đó, rồi về nhà của họ, rồi lại ra gì, ra ngoài nghĩa địa nơi chôn tấm thân của họ hoặc thiêu tấm thân của họ. Thần thức chung ấm thân cứ đi lại lại như vậy qua 49 ngày, do chưa đi thoát hóa đầu thai được. Vì vậy mà ở lại kiếp gì? Kiếp ma quỷ. Mình gọi là gì? Gọi là ma. Người Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta gọi là ma. Trong kinh Phật gọi là đường gì ạ? Đường quỷ thần. Có phúc một chút á, do đời trước biết tu phúc tích đức á, thì ở lại cái kiếp tâm linh đó, ở cái kiếp thế giới bên kia đó, thì ở quái âm đó thì họ làm gì? Họ nương vào cái gốc cây, cái ngôi đền, ngôi miếu nào đó được làm gì? Thì gọi là thần. Thần thì có gì? Có đại thần, có trung thần và có tiểu thần. Đại thần thì ở những ngôi đền, đình đền miếu mạo to lớn, được nhân dân biết đến để thờ cúng, có tên có tuổi. Trung thần tức là ở cái ngôi miếu nhỏ, ở gốc cây đại thụ lớn. Còn tiểu thần nó có khi ở gì? Hòn đá, ở gốc cây bình thường thôi. Mà thậm chí là gì? Chấp vào cái mồ, cái mả nhà mà nhiều người họ đến cúng bái viếng lễ đó, vân vân và vân vân, đó gọi là tiểu thần. Đó. Thế thường là ở tiểu thần thì thường là ở những cái gì? Những cây hương hoặc là những cái miếu nhỏ họ lập lên ở ngoài gốc cây, ngoài đường, ngoài chợ đó. Đấy gọi là tiểu thần, thì được cai quản những khu vực như thế. Ví dụ như chúng ta ở thế gian này cũng giống như thế thôi. Những vị gì? Chủ tịch xã, bí thư xã, chủ tịch xã vân vân đó, đó gọi là tiểu thần. À, những vị chủ tịch huyện, bí thư huyện gọi là trung thần, bí thư chủ tịch tỉnh, trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng thì gọi là đại thần. Còn các vị thì, các vị lớn hơn ở trong bộ chính trị, như chính trị đất nước của chúng ta nên thì gọi là trên cả đại thần, là những người lãnh tụ chẳng hạn đó, vân vân. Ví dụ như ở các vị thánh ở Việt Nam chúng ta có phong thành gì ạ? Thánh của Việt Nam chúng ta có thì có rất nhiều bậc thánh. Thì các bậc thánh cao nhất của đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta phong là gì? Có bốn vị gì? Bốn vị thánh, đó là tứ thánh, tứ bất tử ở trong thần điện của Việt Nam chúng ta. Đó là Tản Viên Sơn Thánh là đệ nhất phúc thần. Tức là thần Sơn Tinh đó, ở trên chùa Tản Viên chúng ta đó, thờ trên đó đó. Thờ ngay bên cạnh chùa Tản Viên là nơi mà ngài gì? Nơi thủ phủ chính của ngài là đền Trung, đền Hạ và đền Thượng đó. Còn vị đệ nhị phúc thần đó là ai? Đó là Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng được thờ bên gì? Ở đền gì nhỉ? Đền gì? Đền gì Đồng nhỉ? Đền Gióng ở bên làng gì? Làng Phù Đồng đúng không? Đó. Hay là đền thờ đền Sóc chẳng hạn, vân vân. Đó, là ngài có rất nhiều đền thờ. Rồi vị thánh thứ ba đó là chữ đồng tử. Vị thánh thứ tư đó là thánh mẫu Liễu Hạnh. Việt Nam chúng ta có rất nhiều vị thánh, nhưng có bốn vị thánh là cao nhất trong gì trong lòng dân tộc chúng ta, đó là tứ thánh tứ bất tử. Còn dưới đức tứ thánh tứ bất tử đó thì còn có đức thánh gì nữa nhỉ, mà được nhân dân chúng ta cung kính tôn trọng nhỉ? Đức thánh gì? Đức thánh Trần. Đức thánh Trần, rồi đức thánh Bối, rồi đức thánh Lăng Xương, vân vân chẳng hạn. Có rất nhiều các đức thánh, nhưng mà thánh đó là ở thánh gì, ở bậc trung, chưa được lên cái hàng gì, hàng bất tử. Có nghĩa là các vị thánh đó theo năm tháng, theo thời gian vẫn có thể bị nhân dân chúng ta gì, lãng quên. Nhưng mà bốn vị thánh kia, cho dù ở trong giai đoạn nào, thời gian nào, triều đại nào, đều không bị gì, không bị lãng quên. Vì các ngài, ví dụ nha, đức thánh Trần, tôi giới thiệu nói với các quý vị, vì sao mà có thời gian, có triều đại bị lãng quên? Vì sau khi nhà Trần mất, nhà Hồ lên ngôi, tức là Hồ Quý Ly tạo phản và gì, lên nắm quyền một thời gian đó, sau này đến thời gì, nhà Hậu Lê. Cho nên có một thời gian, người ta còn cấm gì, cấm nhân dân được đến lễ bái ở gì, mà không được nhắc đến gì, đến các đền thờ, các công trạng của các vua và các quan tướng ở triều đại nhà Trần. Mà thậm chí là chúng ta còn biết là còn có một cái giai đoạn là truy sát những người tài của dòng họ nhà Trần nữa. Cho nên á, đức thánh Trần lúc đó có gì, có được phong không? Không, mà bị các triều đại đó thì vì một cái mục đích chính trị hay một cái gì đó tế nhị trong cuộc sống nào đó chúng ta không thể hiểu hết được, họ cấm nhân dân được gì, được tôn sùng, được lễ bái, được gì, thậm chí là được đến thắp hương, họ bỏ cho đền thờ thì làm lên rồi nhưng mà ít người qua lại. Nhưng còn tứ thánh tứ bất tử thì các ngài không có dính dáng gì đến cái vấn đề là chính trị của bất cứ một gì, một dòng họ nào, một triều đại nào, có thể khiến cho cái uy tín của các ngài đối với dân tộc, đối với đất nước có thể phai mờ hoặc nhạt nhòa được. Cho nên cho dù triều đại nào lên đi chăng nữa, hay là cho dù giờ, bây giờ chúng ta là Đảng Cộng sản cầm quyền đất nước Việt Nam chúng ta, lãnh đạo dân tộc Việt Nam chúng ta, qua hai cuộc chống giặc ngoại xâm, chống Pháp và chống Mỹ, rồi giải phóng và bây giờ Đảng lãnh đạo đi chăng nữa, nhưng cũng không thể, không có một ai dám phủ nhận là bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta là gì, không xứng đáng, hoặc là gì, không có ai dám cấm đến đó. Đấy gọi là gì, cho dù trải qua xuyên suốt thời gian năm tháng này nọ đi chăng nữa, nhưng người dân tộc, toàn thể dân tộc Việt Nam ta không quên các ngài. Đó gọi là bất tử, là ở chỗ đó, chứ không phải các ngài bất tử là giống như Phật Thích Ca không bị sinh tử luân hồi nữa. Xin thưa các quý vị, bốn vị thánh đó vẫn chỉ là ở trong gì, ở trong cõi trời dục giới chúng ta này thôi. So với tuổi thọ của Ngọc Hoàng Thượng Đế còn gì, còn kém xa các quý vị ạ. Vì tuổi thọ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vua quái trời thứ hai trong sáu quái trời dục giới, đó là quái trời Đao Lợi mà kinh Địa Tạng Đức Phật nói là đó, là quái trời đó trong kinh Đức Phật nói tuổi thọ là 1.000 năm, 1 ngày 1 đêm ở thế giới, ở quái trời đó bằng gì, bằng 100 năm thế giới này. Và chúng ta thử nhẩm xem, 1.000 năm ở thế giới đó, 1 ngày 1 đêm bằng 100 năm thế giới này. Vậy lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta nói đến nay là khoảng trên dưới 4.000 năm. Trên dưới 4.000 năm thì chúng ta cộng lại xem bằng, đổi ra bằng mấy ngày ở quái trời, mấy ngày quái trời Đao Lợi các quý vị, mấy 100 năm mới bằng 1 ngày, 1.000 năm mới bằng bao nhiêu ngày? 10 ngày. 4.000 năm lịch sử mới chỉ có bằng bao nhiêu ngày hả? Một trăm năm bằng 1 ngày, 1.000 năm bằng 10 ngày, 4.000 năm mới bằng có bao nhiêu? Mới chỉ có 40 ngày, mới có hơn 1 tháng thôi các quý vị. Mà tuổi thọ ở trên đó, chư thiên chúng, chư thiên quái trời đau lợi, trong kinh Phật nói là đều thọ gì? Thọ lượng 1.000 năm tuổi. Vì vậy mà bất tử là bất tử so với lòng người ở thế gian chúng ta này. Chứ còn các ngài, ở trong cái lịch sử nói về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngài chính là con út của gì? Của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Năm lên 6 lên 7 tuổi, do gì? Đánh rơi chén ngọc, vua cha quở mắng nhưng mà không biết ăn năn hối hận, còn gì, còn lên nước, cho nên á 3 lần bị đẩy xuống nhân gian. 3 lần bị đẩy xuống nhân gian. Lần thứ nhất thì bà quậy phá đến gì, đến tưng bừng, đi đến đâu á chỉ cây cây chết, chỉ suối suối cạn, chỉ cho nên á khiến cho muôn dân là đau khổ. Lần thứ hai đi xuống, đẩy tiếp xuống, lần thứ hai xuống á, bà càng bực bội hơn, càng làm tới hơn, cho nên á nhân dân đổ thán. Lần thứ ba nhân dân là mời một cái ông đạo sĩ thật giỏi đến để đánh nhau với gì, với bà ấy, và bà ấy gì tí nữa thì chết dưới gì, dưới sông, do gì, do đạo sĩ hóa phép làm những cái cây rong ở dưới gì, dưới sông á. Bà đánh nhau thua đạo sĩ, cho nên á hóa thành con cá bơi xuống dưới sông. Ông đạo sĩ ông gì, ông dùng phép thuật, ông hóa thành những cây rong ở dưới sông. Bà tưởng cái đám rong này, con cá thì thường nấp vào đám rong thì nó nghĩ là kín, nhưng vào tới mà cái ông đạo sĩ hóa thì hóa thành cái rong, nó biến thành lưới và quấn chặt gì con cá, khiến cho bà gì ngạt thở sắp chết. Bây giờ mới nhớ được rằng thì sau lần thứ ba bị đẩy xuống nhân gian, trước khi ra đi tới cổng thiên đình gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, đi đến để thuyết pháp tại cung trời Đau Lợi. Nhìn thấy như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát biết là đây là gì, là một cô công chúa, tuy là rất là ương bướng, nhưng mà nếu mà giáo hóa được thì nó có thể làm lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm liền vội vàng lấy cái châm cài tóc cho, đưa cho và bảo là gì, lần này công chúa xuống nhân gian, ta thấy rồi gì, sẽ gặp một cái đại nạn lớn. Nếu bao giờ gặp cái đại nạn lớn gần mất thân á thì lấy cái gì, lấy cái châm cài tóc ra, lấy cái châm cài tóc, trong châm cài tóc ngày xưa nó có một cái hạt tròn tròn, nó buộc vào đó, thì ở trong đó và lấy trong cái châm đó, gỡ cái đó ra thì sẽ có cái gì, sẽ có cái, sẽ có gọi là có cái biện pháp để giải cứu, để cứu được tâm thân của công chúa. Bây giờ lại nói về công chúa Liễu Hạnh xuống lần thứ ba, sau khi trong cái cơn thập tử nhất sinh của cái mảnh lưới, của cái lưới thần của đạo sĩ á, nó sắp xiết cho mất thân ở dưới sông rồi, thì khi đó mới nhớ lại cái châm cài đầu mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho mình trước khi đẩy xuống nhân gian lần thứ ba đó. Cho nên bà liền vội lấy ra và gỡ ra một cái, thì ở trong đó có một viên gì, một viên ngọc minh châu, nó phát sáng ra. Khi cái viên ngọc nó phát sáng ra, tự nhiên là cái phép thuật của vị đạo sĩ kia liền mất hết, và bà ta thì liền là không bị lưới bủa vây gì mà nơi nước, có thể thoát thân lên và lại đánh nhau một trận tử chiến nữa, và đánh thắng cái vị đạo sĩ kia. Sau khi đánh thắng vị đạo sĩ kia, do cảm cái gì, cảm cái ân đức cứu độ của Quán Thế Bồ Tát, cho nên bà phát nguyện là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiền, và đi tới chùa xin quy Tam Bảo, thọ 5 giới, rồi bắt quan trai giới, và bà tu thiền. Và đặc biệt là trong lịch sử nói rằng á, bà giúp nhân dân tìm ra một cái loại thuốc chữa cái bệnh, gọi cái bệnh gì, bệnh tả, bệnh lỵ, bệnh kiết lỵ đó, tức là cái bệnh gì mình gọi là tiêu chảy đó. Ngày xưa cái bệnh tiêu chảy á, nó cũng khó chữa, giống như bệnh gì, HIV, SIDA hay là bệnh ung thư bây giờ á. Nhưng mà bà tìm ra cái phương thuốc để chữa cho nhân dân khỏi tất cả cái nạn dịch đó. Đặc biệt trong lịch sử nói rằng từ cái màn Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, cái màn đó là cái màn đại dịch diễn ra, ngày nào cũng có hàng bao nhiêu, mấy trăm, hàng nghìn người chết. Nhưng mà bà ấy do tìm ra cái thuốc cứu được, mỗi ngày cứu được bao nhiêu người như vậy, công đức lớn lên, và bà lại tụng kinh niệm Phật, học tu thiền nữa, giữ giới nữa, cho nên sau này chúng ta mới thấy, không tự nhiên là không phải cái chùa nào ở miền Bắc chúng ta, 10 chùa thì có đến 9 chùa, 100 chùa thì có đến 98 chùa, 99 chùa, duy nhất thì có mấy ngôi chùa của tôi chủ trì là không có thờ mẫu. Là không có thờ mẫu ở ngay trong chùa thôi. Còn các chùa ở miền Bắc chúng ta đại đa số chiếm đến 98%, thậm chí 99% các chùa chúng ta thấy đều có xây một cái nhà mẫu ở bên tay phải hoặc bên tay trái của Tam Bảo, thấp hơn, bé hơn một chút. Vì sao? Vì khi đó liễu hạnh nhớ cái ơn của Quán Thế Âm Bồ Tát và thỉnh thị đến chùa quy với chư tăng làm phát nguyện là đệ tử tại gia của Phật và hộ trì Tam Bảo đến gì? Đến cật lực, cho nên mới được thờ ở trong gì? Ở trong chùa, ở bên cạnh gì? Chính giữa là thờ Tam Bảo, bên cạnh là thờ mấy gian nhà thờ mẫu vậy. Đó. Nhưng sau này thì chúng ta thấy bây giờ, không nói sau này mà nói hẳn bây giờ đi, các sư với gì? Với các tín đồ Phật tử chúng ta và những quan nhang đệ tử gọi là theo đạo thánh đó, họ hiểu lầm về cái việc thờ thánh mẫu ở trong chùa, cho nên sư bây giờ cũng nhiều kẻ ra gì nhảy đồng sập sình ở tại trong ngôi chùa của mình. Có những vị tế nhị hơn không dám nhảy đồng ở tại ngôi chùa của mình trụ trì thì đi nhảy đồng ở ngôi chùa khác, ở ngôi đền khác. Nó tồi tàn đến thế, học Phật mà không hiểu Phật tức là làm nhục lây đến Phật. Người Ấn Quang Đại Sư trong văn sao nói là học Phật mà không hiểu Phật đó, làm nhục lây đến Phật là như thế. Ngày xưa thì Thánh Mẫu đến quy Tam Bảo với gì? Với Quán Thế Âm Bồ Tát, với Chư Tăng. Bây giờ thì sư đi gì? Sư đi nhảy đồng, sập sàn sập sình bảo là ta là Thánh Mẫu đây, ta là gì? Đệ nhất tuần tranh hay là gì gì vân vân đấy. Hay là ta là cô bé Thoại Phủ hay là cô Bơ, cô Bảy gì đây, cậu Hoàng Bảy, Hoàng Mười gì đây vân vân. Thậm chí là bình thường thì giới luật của Phật thì cấm hút thuốc và cấm uống rượu. Nhưng khi lên á, cái giá của cậu thì của ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười á thì có khi châm cả 3-4-5 điếu thuốc cập vào trong miệng thì hút luôn một lần. Rượu thì nốc cả chai. Một vị sư, một vị tăng, một vị ni mà làm như thế oai nghi phép tắc còn chẳng có, chưa nói đến giới luật. Giới luật chắc chắn là vi phạm 100% rồi. Oai nghi phép tắc gì cũng vi phạm luôn. Cái gì ạ? Nghiệp của khẩu cũng gì cũng vi phạm luôn. Vì giới luật của Đức Phật nói là tăng ni xuất gia không được nói gì, không được nói dối, không được nói sai sự thật, không được nói lôi chiều, không được nói lời hung không ác. Nhưng khi đó thì tự xưng ta là gì? Là đệ nhất tuần gì? Tuần tranh đây chẳng hạn. Ta là gì? Là cô bé, là cô Bơ đây chẳng hạn. Vân vân, đó gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ ở trong tội, ở trong giới luật của Đức Phật thì sau khi chết đi đọa vào đâu? A tỳ địa ngục. Hoặc là nhẹ thì vào gì? Địa ngục bạt thiệt. Bạt thiệt tức là sao? Trong kinh Phật, trong 18 địa ngục lớn có một cái địa ngục gọi là bạt thiệt địa ngục, tức là kéo lưỡi ra để cho châu cày lên đó. Cái địa ngục đó cũng đáng sợ lắm các quý vị. Cuối năm nay thôi, 18 cửa địa ngục được gì? Được thầy cho thể hiện ở tại ngay dưới chân, ngay dưới âm, cái tầng âm của lòng đại tượng Phật A Di Đà để chúng ta thấy. Trong một cái pho tượng đó nó thể hiện đầy đủ lục đạo ở trong đó. Nếu chúng ta mà không tu được, không đi lên được trên cảnh Phật đó, thì chúng ta đi ở dưới lục đạo, ở dưới cảnh lục đạo á, cõi trời cõi người còn khá, cõi Atula thì cũng tạm được. Còn á, nếu mà không á, thì đi vào trong ba đường ác đạo ở dưới á, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục á, thì khổ vô cùng. Tôi làm hết ở trong đó, Phật và chúng sinh nó chỉ ở ngay như là một cái bàn tay lật ngửa úp này các quý vị, do con người chúng ta vậy. Cho nên có người hỏi là tại sao ở trong lòng tượng Phật thầy lại xây gì? Lại xây địa ngục. Làm như thế có sai với kinh Phật không? Tôi bảo không sao. Sai thì tôi chịu trách nhiệm. Còn đúng thì các quý vị được công đức. Tôi nghĩ rồi, cái cảnh địa ngục tôi đắp cũng ghê rợn một chút. Trong đó điện nó cũng mờ mờ tối tối. Dưới bước chân đi nó cứ thập thỏm, nó không phải bằng đâu. Chỗ cao chỗ thấp mấp mô có cái đi nó phải nhìn xuống dưới. Nhưng mà nhìn xuống dưới thì không nhìn thấy cái cảnh gì chúng sinh khổ ở trong địa ngục. Cho nên đang mải nhìn địa ngục bước nó thập một cái khiến cho tim mình đập bình bình một cái rồi. Thỉnh thoảng thì tôi làm cái băng cho vào đấy rồi.
Cứu tôi với.
Đấy. Thế là gì? Làm một cái như thế. Làm một cái ghi âm như thế. Xong thỉnh thoảng lại gì? Làm một cái tiếng hét lên. Được đấy. Đau. kiểu như là gì, ngục tốt nó đâm vào người nó đau quá là kêu, đau rên la gì, đau quá rên la rên xiết gì, không thể cứu kêu được to nữa là
kêu thôi rồi.
Cứ thế, ai mà đi vào trong đó một mình thì phải gì, tóc gáy nó cứ phải gì, mặc dù thích nghe giọng thầy giảng, nhưng mà đến lúc đó nghe thấy giọng của thầy ở lúc đó thì cũng phải gì, tóc gáy nó cứ thế là nó nổi lên, lông tóc nó cứ dựng đứng hết cả lên đó gì, nó chầu trời, nó vái trời á, đến khi đó chúng ta mới thấy đó, ương bướng đến đâu, thấy cái cảnh đó gọi là cảnh giáo hóa trực quan, tức là cách dạy bằng gì, dạy nhìn thẳng bằng nhìn mắt và cảm nhận bằng tâm để mà thấy cảnh địa ngục khổ nó như thế nào, mà vào trong địa ngục thực tế nó còn khổ hơn thế rất nhiều lần các quý vị. Đó chỉ là cái mô hình thôi, đi vào một mình chúng ta còn thấy rợn người. Nếu mà đối với gì, đối với kẻ trung căn và hạ căn á, kẻ trung căn á thì nhìn thấy như vậy về liền là gì, lo sợ mà đổi tính, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, có độ được không? Độ được. Đối với hàng hạ căn á, họ cũng có một cái đánh một cái dấu hỏi suy nghĩ, tại sao ông sư này ông lại xây dựng cái địa ngục ở trong gì, trong một cái đại tượng Phật, trong một cái lòng của đại tượng Phật trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như thế, hảo tướng đáng kính như thế, lại sao có cảnh địa ngục. Và ông ấy đi tìm hiểu từ cái chỗ đó, ông ấy hóa ra là thế. Và ông thì ông cũng biết sợ gai gai một chút, dù sao ông không tụng kinh, không niệm Phật, không nghe pháp, nhưng mà về bà vợ ông đòi đi chùa, ông cũng bảo gì, thì bà đi đúng không, cũng ngon mà, dù sao không cản, trước đây cứ cản, nhưng bây giờ nó thấy thế nó không cản nữa, có ngon không? Cũng ngon, tội gì. Đó, có nhiều cách để giáo hóa. Hôm qua, bài kinh hôm qua, Đức Phật nói gì, Như Lai dùng nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Và tôi cũng vậy, tôi cũng phải tìm nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Đó. Những người mà thì yếu tim thì không nên vào đó, không có vào đó một cái là lăn cu đơ ra đó thì chết. Đó. Cái này là có bảo, phải bảo bà Dự, rồi đến khi khánh thành cái tầng dưới đó thì phải bảo Dự phải chuyển cái phòng khám lên gần ở đó, gần ở đó hơn. Ai có vấn đề gì một cái là có bác sĩ ngay ở ngoài cửa rồi. Đấy. Cho nên đối với những kẻ cang cường, ương ngạnh, khó độ, chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết họ, để cứu độ họ. Cái cách đó mà không giải quyết được, không độ được thì thôi, hẹn họ để gì, 5-10 năm nữa, 20-30 năm nữa, thậm chí 100 năm nữa tôi cũng sẽ chờ được. Bao giờ vào trong kia thực sự á, ngưu đồ ngục tốt đó chứ, nó sọc một cái vào, một cái đinh ba vào giữa bụng này, nó dơ lên, lúc đó kêu gào thảm thiết cũng chẳng được. Đến lúc đó tôi mới thị giả Bồ Tát Địa Tạng đến, cầm cái gậy Bồ Tát Địa Tạng đến mượn ngài mang cho, hoặc là gì, ngài giao cho mình để mượn, chống gậy đến mới nhìn là ông gì, mới nhìn bảo là này, ông đã thấy gì khổ chưa, đã thấy sợ chưa. Đến lúc đó thì chắc chắn họ sẽ không bướng được nữa, mà ôi dồi ôi thầy ơi, thầy cứu con với, đúng không? Thì lúc đó ta mới có thể là gì, dùng phương tiện để đấy nha. Ngày xưa nếu mà ông vào trong đấy rồi mà ông biết sợ, ông nghe tôi ông biết sợ, thì ngày hôm nay ông đâu có ở trên mũi giáo, ông có phải ôm cột đồng như thế, ông có phải bị ném vào giặc vạc dầu sôi như thế. Đến lúc đó nó mới bảo, con biết lỗi con rồi, thầy ơi thầy cứu con với, nó đau mà, nó thầy cứu con với, cứ thế này, nhìn mà ghê cả người. Đến lúc đó, ta có thể cầm theo bộ kinh này đó đi, ta mới giảng cho nó một vài đoạn ngắn ngắn ở trong kinh này để cho nó đi, nó nghe, và nó nghe xong rồi thực sự là nó thấy, nó cảm niệm được, nó sợ và nó bảo con thực sự biết lỗi rồi, thầy cứu con với. Đến khi đó tôi mới bảo với ông Diêm Vương là thôi ông ơi, dù sao tôi với ông cùng là bạn với nhau nhiều năm rồi, giờ thì thôi giúp nó tí đi, phóng thích nó đi, khoan hồng cho nó đi, nó thực sự ăn năn rồi. Diêm Vương giở sổ ra bảo ngày tháng năm đó nó đi vào cái, nó xem cái động lục đạo ở trong gì, trong đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa Khai Nguyên, ở thế giới này á, nó cũng về, nó cũng khởi được một chút tâm thiện, nhưng mà do nghiệp nó nhiều quá cho nên nó lại bất tín nhân quả ngay, do một chút nhân thiện đó cho nên nay nó mới gặp được gì, gặp được cái ông sư này, vân vân chẳng hạn. Hoặc là gặp gì? Gặp được chư Phật Bồ Tát, vân vân chẳng hạn. Cho nên thôi, do một chút nhân thiện đó cũng có thể gì, cho thể phóng thích cho nó đi được. Đến lúc đó lên trên, nhớ hay chưa? Chắc chắn nó cũng nhớ được một vài kiếp. Nó cũng biết làm bỏ ác làm lành, hành thiện một vài kiếp. Đến lúc đó lại nhờ vào hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng là thì hiện ra gì? Ra các thân hình, hoặc là sư tăng, hoặc là sư ni, hoặc là tín đồ, hoặc là Phật tử. Thậm chí là vợ, là cha, là mẹ, là chồng, là anh em, là bạn bè, để cứu giúp cho họ, giáo hóa cho họ biết bỏ ác làm lành, lấy được hành thiện. Biết tin nhân quả, biết quy tam bảo và biết tu. Biết tu tập. Và một ngày nào đó họ cũng sẽ viên mãn cái quả thiện của họ, cũng sẽ được gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc được sinh về các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật để mà tu tập cho đến thành Phật phổ độ chúng sinh, cùng vào trong biển Như Lai pháp tính của mười phương chư Phật vậy. Đó chẳng phải là tốt hay sao? Rất tốt. Quá tốt chứ không phải là không. Cho nên có người hỏi thế rằng tại sao thầy lại xây địa ngục ở trong gì? Trong một cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh như thế. Tại sao? Tại sao? Cứ đưa ra câu hỏi tại sao đi. Tôi bảo đi lên chùa mà hỏi Phật là tại sao? Bao giờ hỏi Phật là tại sao Phật gì? Tượng Phật đó, cười hoặc tượng Phật khóc. Tượng Phật cười có nghĩa là gì? Tượng Phật. Sao tượng Phật cười nghĩa là sao? Thấy tượng Phật cười á, thì có lẽ tượng Phật đồng ý với ông. Mà thấy tượng Phật khóc á, thì có nghĩa là gì? Tượng Phật đồng ý với gì? Với tôi, vì gì? Phật cũng thương chúng sinh, mà tôi cũng thương chúng sinh, cho nên là Phật khóc. Không muốn thấy chúng sinh khổ đau ở trong ba đường ác đạo, cho nên Phật dùng rất nhiều chiếc phương tiện ở trong kinh này. Tôi thì học theo Phật thương một chúng sinh được một chút xíu thôi. Phật thì thương chúng sinh như cái đất gì ở trong trái địa cầu này, còn tôi thương chúng sinh như là gì, một nắm đất thôi. Nhưng có được không? Cũng được. Còn hơn là cái người chả thương được một tí nào. Mình được một nắm đất cũng đáng quý rồi. Từ một nắm đất có thể phát triển ra nhiều nắm đất trong tương lai. Và thậm chí cũng có một lúc nào đó chúng ta cũng gì, nuôi lớn được lòng thương cũng bằng cả cái trái đất này, như là Phật, không có khác. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng Phật mới làm được việc vĩ đại, còn chúng ta là chúng sinh không làm được việc vĩ đại. Hãy luôn luôn nhắc nhở mình rằng á, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, và ta cũng có thể thành Phật như là Phật. Cho nên từ một nắm đất nhỏ, từ một hạt đất nhỏ, từ một rúm đất nhỏ, chúng ta không bỏ phải gì, cái việc thiện như một rúm đất nhỏ cũng không bỏ. Cố gắng để làm, nhen nhóm, tích cóp nó lại để cho thành gì? Nắm đất lớn. Từ những nắm đất lớn chúng ta gì? Tích cóp nó lại, dần dần sẽ thành gì? Thành một gì? Một trái đất, một trái đất lớn, một trái địa chủng lớn, vân vân. Đấy là việc làm công đức của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đều nhận lấy cái trách nhiệm, cái trọng trách để giáo hóa chúng sinh. Nay chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, đó là những việc khó khăn vô cùng. Và chúng ta thì chỉ có việc mà để mà học và tu thôi. Còn không tu được, cứ lo suốt ngày là cầu hết danh văn lợi dưỡng, đến cầu tiền tài của cải, đến cầu cái này cái khác. Đến khi xả bỏ báo thân, cái mà chúng ta gặp Phật mà đáng lẽ chúng ta phải cầu mà chúng ta không cầu, đó là cầu gì? Cầu trí tuệ. Đó là cầu gì? Cầu cái tâm gì? An lành, bình đẳng và từ bi, hỷ xả. Chúng ta không cầu. Cầu cái tâm giải thoát giác ngộ chúng ta không cầu, lại cứ đi cầu cái gì? Cái bên ngoài của Phật Pháp. Tất nhiên trong Phật Pháp có cầu tất cảm, có cảm tất ứng, có ứng tất linh. Trong cuộc sống đời thường chúng ta cũng có thể cầu được. Cũng có lúc tôi cũng gì, tôi thì không cầu, nhưng tôi nói trêu các đệ tử, tôi bảo á, đấy đi lên mà cầu đi. Có vài lần nói trêu nhưng mà trêu nó cũng thành thật. Trêu nhưng mà cũng thành thật. Hôm rồi 234 thì 234 nhà thì cung cấp vật liệu này, Nhà thì cung cấp bê tông này, nhà thì cung cấp sắt thép này, người thì là ông chủ thợ này, bảo thầy ơi cuối tháng rồi. Người thì gọi đến nhắc nhở là thầy ơi, thầy hứa với con cuối tháng. Người thì gọi điện đến không nói cái gì, hỏi thầy có khỏe không. Nhưng mà thực tế là gì? Họ đòi nợ đấy. Nhưng mà họ tế nhị, họ không hỏi thầy có tiền không, mà hỏi thầy có khỏe không. Ai hỏi khỏe thì rõ thì 3 ngày 3 lần hỏi thầy có khỏe không. Thế là mình đã hiểu ý rồi, mình bảo thôi thầy khỏe cảm ơn bác, thế để đấy thầy xem để đến cuối tháng có gì thầy nhặt nhạnh thì thầy, thế thì Phật tử họ đem cúng dường nhặt nhạnh thế gửi bác. Nhưng mà gần đến ngày ngày mai ngày kia rồi vẫn chưa thấy cái gì cả. Thế là bảo các nói đùa với mấy bác ở văn phòng, đi lên nói với Bồ Tát Địa Tạng, mấy người người ta thì đòi nợ rồi đấy. Lên nói Bồ Tát Địa Tạng, mấy người đòi nợ rồi. Thế là lò dò đến ngay chiều tối có người á, tự nhiên gửi vào trong tài khoản vào gì 100 triệu. Lò dò sáng hôm sau đến lại có người đấy, thầy ơi con cúng gì, con cúng mấy pho tượng, hai pho tượng to tức là gì 70-80 triệu á. Rồi lò dò lại có người đến cúng này, con cúng mấy chục triệu nữa, và thầy xây dựng làm gì thì làm. Thế đúng là gì? Thế tôi mới cứ nghĩ trong bụng là đúng là trong kinh Phật nói không có sai, có cầu tất cảm, có cảm tất ứng, có ứng tất gì tất linh. Tôi thì không lên, tôi bảo các bác ấy, vì 2-3 năm trước chúng ta phát nguyện xây dựng cái này, chúng ta đều nói là gì, Địa Tạng Bồ Tát phải chịu trách nhiệm 70% là gì kinh phí à. Còn chúng ta nhân gian chúng ta chỉ 30% thôi, riêng Bồ Tát Địa Tạng phải chịu 70%, cho nên nó thiếu đâu là gì, cứ lên là gì quỳ xuống lễ ngài và vào đấy ngài hết rồi, ngài làm thế nào thì làm. Thế là lò dò không biết ngài mầu nhiệm thế nào, có cái gì đâu, cái người cúng 100 triệu, người cúng 100 triệu có cái gì đâu, người ta cưới 7 năm trời rồi không có con có cái. Thế người ta lên cái pháp hội Địa Tạng trước tháng 9 vừa qua, lên tháng 8, sau tháng 9 họ lại lên pháp hội Quan Âm nữa. Thế là họ về họ tụng kinh 21 ngày, tụng kinh xong họ lại lên chùa Tản Viên họ xin nước họ về uống. Hai vợ chồng về uống xong thế là có thai được hơn 3 tháng. Vừa qua đi khám là gì, bảo sinh con trai. Thế là nó sướng, nó sẵn sàng, nó trích 100 triệu ở trong kép dự trữ nó ra, nó mang lên nó cúng Phật cúng Bồ Tát. Thế là đấy là gì, đấy là Bồ Tát đấy. Bồ Tát gì, Bồ Tát không tự thị hiện ra ở trước chúng ta để mang tiền đến để đưa cho tôi, bảo đây nhá, phần của tôi 70% tôi đưa cho ông này nhá. Bồ Tát đâu có làm được cái điều đó. Nhưng Bồ Tát có thể qua cái lòng từ bi, qua công đức, qua trí tuệ, qua thần lực của mình á, công đức trí tuệ và thần lực của Bồ Tát có thể gì, nó cầu cái gì mà chính đáng, nó biết ăn năn sám hối tội trước, biết gieo nhân duyên thiện căn tụng kinh ở gì, ở đời này nó biết tiêu trừ nghiệp chướng và biết tăng trưởng thiện căn. Nay nghiệp chướng nó tiêu rồi, công đức tăng trưởng rồi, thì nó cầu gì, cầu thằng con, thậm chí nó chưa có đứa con nào, nó cầu đứa con. Chắc là tôi nghĩ là cho nó quỳ trước gì, trước di ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật đó, và Bồ Đức Quan Âm nó xin là sinh được thằng con trai đầu lòng cho nó yên tâm. Còn con thứ hai con gái cũng được, vân vân, có thể thế hoặc là không thế thì tôi không rõ. Nhưng mà sau 3 tháng nó được có thằng con trai thật. Đi khám bác sĩ bảo là có em bé, có mang con trai thật. Thế là nó vui mừng quá, nó mới về, nó được xuất kho, mở kép. Nó mang đến gì, nó cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Và đấy là gì, phần của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Lắm khi buồn cười lắm các quý vị. Cho nên á, trong cuộc sống những cái việc như thế tất nhiên nó không phải là cái điều gì, cái điều tối cao tối thượng của Phật pháp, nhưng mà Phật pháp cũng có thể dùng là phương tiện để độ chúng sinh. Các quý vị thấy đạo tràng chúng ta ngày một đông, đặc biệt là trong vòng 2 năm nay 3 năm nay, đặc biệt là 2 năm nay, từ khi chúng ta gì học thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, các Phật tử lạ ở khắp nơi đến rất nhiều. Thậm chí các Phật tử chưa bao giờ đến đây nhưng mà ở tiếp bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, bên Hồng Kông, Bắc Trung Nam. Họ chỉ xem qua mạng thôi, họ sẵn sàng là gì? Gửi về ở vừa qua năm ngoái, có một cái trường hợp ở bên Mỹ, từ bên Mỹ. Họ đã biết chúng ta bao giờ đâu. Họ đi ra nước ngoài hơn 30 năm nay rồi, nhưng chỉ có xem qua cái giảng kinh Địa Tạng thôi, cái lời phát động của tôi ở trên gì, ở trên buổi giảng này thôi, mà họ từ bên Mỹ họ cho người nhà về tận đây để hỏi xem có phải thật, có ngôi chùa Khai Nguyên thật không, có cái ông sư như thế thật không, và ông ấy có đang xây ngôi chùa gì Khai Nguyên thật không, và có xây đại tượng vì hòa bình thế giới thật không, và cho cái ông bác ở tận Hải Phòng hay là ông chú gì đấy, ông chú hay ông bác gì đó tận Hải Phòng lên đây để xem thì họ về họ báo là đúng như thế, thì sẵn sàng ở bên kia họ chuyển khoản về thì cũng ràng 200-300 triệu, mặc dù chưa biết chùa chúng ta ở đâu, chỉ nhìn qua gì, qua hình ảnh, nghe qua lời nói ở trên gì, ở trên mạng thôi. Đó là sao chúng ta làm được điều đó? Chúng ta không thể làm được điều đó. Tôi không được làm được điều đó. Ai làm được đó? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát làm điều đó, khiến cho họ có niềm tin, khai thông trí tuệ cho họ, khiến cho họ có cái đức tin vững chắc vào gì, vào Tam Bảo và lời nói của chúng tôi. Cho nên họ làm cái điều đó rất là hoan hỷ. Vì vậy mà chúng tôi nói với các quý vị, trong cuộc sống chúng ta cũng có thể cầu những cái gì, những cái phương tiện, đấy gọi là phương tiện trong cuộc sống thôi. Còn những cái pháp chân thực ở trong nhà Phật của chúng ta phải hướng tới đó là gì? Cầu gì? Cầu đạo, cầu đạo giải thoát, cầu công đức và cầu trí tuệ. Muốn cầu công đức thì phải sao ạ? Phải tu tâm, dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó gọi thì mới gọi là chân thực cầu công đức. Cầu trí tuệ làm sao? Tức là phải nghe giảng, phải tụng kinh, phải đọc gì? Đọc sách, nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển của Đức Như Lai, của Chư Lịch Đại Tổ Sư, của Thầy Tổ mình để lại, thì mình mới có thể tăng trưởng trí tuệ của mình, kiến thức, sở học của mình, vân vân. Chỉ có lười biếng, nghe giảng cũng không, tụng kinh thì cũng bảo là gì? Mắt mờ. Nghe giảng thì bảo là gì? Bận lắm. Con người như thế, Phật tử như thế, dấu có đi quy 50 năm, dấu có đi quy Tam Bảo 100 năm, sống thọ đến 120 tuổi, có lợi ích gì không? Chẳng có lợi ích gì cả. Dấu cho cái danh tự là đệ tử tại gia của Đức Phật, dấu cho người đó là đệ tử xuất gia của Đức Phật, tu ở trong đạo từ khi còn sinh ra 1-2 tuổi ở trong cửa chùa, sống cho đến 100 tuổi mà không làm được theo lời Phật dạy, thì trong kinh Phật nói là cũng giống như người đi vào núi báu mà không có chân có tay thì có lấy được gì không? Không lấy được gì. Vậy ra về tay không chỉ có tiếc nuối, tăng thêm tiếc nuối mà thôi. Do đó ở trong cửa Phật, cho dù xuất gia đến 100 năm mà không tu đạo, làm Phật tử tại gia thì quy Tam Bảo 50 năm hay 80 năm mà không gì, không tụng kinh, không nghe pháp, không niệm Phật, không phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân, không bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện theo lời Phật dạy, thì cũng có khác gì kẻ không chân tay đi vào núi báu đâu các quý vị. Danh xưng là đệ tử của Đức Như Lai thôi, chứ không phải thật sự là đệ tử của Đức Như Lai. Danh xưng là Phật tử tại gia, danh xưng là người xuất gia tu đạo, nhưng thực tế không phải người tu đạo. Đó, cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng rằng các ông nên gì, nên cố gắng tìm mọi trước phương tiện để dẫn dắt cho gì, những chúng sinh cang cường ương ngạnh, khó giáo hóa, khó bảo ban đó, để cho họ gì, cho họ biết sợ, biết ăn năn, biết hối cải. Chờ cho đến khi nào Bồ Tát Di Lặc thì hiện ra đời á, tức là thành Phật ở thế gian đó, thì các ông hãy gì, hãy hướng cho nó đến đó, gặp Bồ Tát Di Lặc, thì do công đức của một Đức Phật thì nó khác xa với công đức của một vị Bồ Tát và một vị Đại Bồ Tát. Cho nên lúc đó trách nhiệm khiến cho họ được chứng tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tứ Đàm, A Nàm, A La Hán, A La Hán đó, và quả vị duyên giác hoặc độc giác đó, hoặc nhấn đến gì, nhận được các quả vị, 52 quả vị của Đại Thừa Bồ Tát đó, thì đó là trách nhiệm của Đức Phật Di Lặc. Nhưng còn bây giờ giao cho các ông. Các quý vị thấy vì sao Phật lại phó chúc cho Địa Tạng Vương Bồ Tát mà không phó chúc cho Quán Thế Âm Bồ Tát, không phó chúc cho Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát, không phó chúc cho Phổ Hiền Bồ Tát, hay không phó chúc cho Anan Ca Diếp Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên? Xin lỗi các quý vị, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất là tôn giả Sariputta đó, sau này sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nhưng tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất đó, bạch với Đức Phật là gì? Lạy Đức Thế Tôn. Được Đức Thế Tôn á tán dương khen ngợi và thọ ký cho con vui mừng lắm. Nhưng mà về lạy Đức Thế Tôn, con nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi Xá Bà này can cường, khó giáo hóa, khó độ lắm. Vì vậy mà sau này con gì? Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ phát nguyện đi thế giới khác để hành Bồ Tát Đạo, để hộ độ chúng sinh. Xá Lợi Phất, một vị đại đệ tử thanh văn trí tuệ bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật thọ ký cho trải qua nhiều đời nhiều kiếp về sau tu hành viên mãn công đức và trí tuệ, được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Được Phật thọ ký rồi, nhưng mà nhìn thấy chúng sinh ở thế giới này sợ quá, không dám gì, không dám nhận cái trọng trách là ở lại thế giới này để hóa độ chúng sinh. Cho nên lễ Phật ba lễ bạch Đức Thế Tôn, sau này con sẽ đi thế giới gì, thế giới khác để hành đạo đem chính pháp của Đức Như Lai để phổ độ chúng sinh. Có một mình Xá Lợi Phất sợ, có đúng không? Không, tất cả các đệ tử được Phật thọ, đệ tử thanh văn Phật thọ ký cho trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều quỳ xuống dưới chân Đức Phật lễ ba lễ và bạch Đức Thế Tôn rằng á, xin Đức Thế Tôn hoan hỷ cho sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con sẽ đi thế giới gì, thế giới khác để đem chính pháp của Đức Phật để giáo hóa độ sinh. Từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất cũng như thế, A Nan Đa Văn đệ nhất cũng chẳng làm khác các sư huynh của mình. Nhấn đến á, La Hầu La Mật Hạnh đệ nhất cũng tương tự như vậy. Và cho đến cái vị hành hành đầu đà chịu khó chịu khổ đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật lúc bấy giờ đó là tôn đại giả gì, Đại Ma Ca Diếp, cũng lễ xuống dưới chân của Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài nhập Niết Bàn, con sẽ gì, đem giáo pháp của Đức Thế Tôn đi thế giới khác để giáo hóa chúng sinh. Các vị đại la a la hán nữ giới thì chúng ta biết có cái tâm nhẫn nại nhiều nhất, mạnh nhất, lớn nhất, đó là gì? Hai vị đại a la hán thượng thủ của bên nữ giới, bên tỷ khiêu ni, đó là đại a la hán ma sa bà ma ba xà ba đề, tức là thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa là trước khi Phật chưa xuất gia đó, và đại a la hán gia du đà la, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa khi mà Phật chưa xuất gia đó. Được Phật thọ ký cho hai vị đại a la hán và 500 vị đại a la hán bên ni giới cũng đều quỳ xuống và bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đem giáo pháp của ngài để đi giáo hóa rộng ở các thế giới khác, có ai dám ở lại thế giới này đâu. Vì sao? Hãy nhìn lại chúng ta học đạo bây giờ đi, ai muốn ở lại? Xin thưa các quý vị, tôi cũng chẳng dám ở lại, sợ mà. Các vị biết không, cách đây khoảng độ một tuần tôi nghe cái thông tin không chính thức, tức là không phải chính tai tôi nghe, nhưng mà nghe gì, nghe một vài Phật tử ở bên Cổ Đông á, họ nói rằng hôm rồi có mấy thanh niên ngồi uống nước, uống trà rồi á, uống rượu ở ngay cái quán uống nước bên cạnh, mấy thanh niên ở Cổ Đông và Sơn Đông, trong đó thì có gì 3-4 anh thanh niên Sơn Đông kháo nhau rằng á, ngồi uống nước nó nói với rằng á, cái ông sư chùa Khai Nguyên ông ấy ác lắm, ông ấy mua hết ruộng của dân thì dân tới đây lấy đâu ruộng để mà gì mà cày cấy mà sinh sống, cho nên ấy, ông đi tu mà ông ác lắm, ông ấy mua hết ruộng của dân, và nhà nào mà không bán cho ông ấy á thì ông ấy không biết ông ấy bằng cách nào ông làm cho người ta bị tai nạn hết, người thì bị tai nạn giao thông, người thì bị tai nạn này, tai nạn nọ, tai nạn kia, người thì không bán cho ông nặng thì chết, nhẹ thì tai nạn. Nó nói như thế, nó tuyên truyền như thế. Thế tôi mới gọi điện cho bà Thanh cho hỏi rằng đó, gọi điện bà Trung không được, gọi điện cho bà Thanh cho hỏi rằng mấy hôm nay bà có thấy nhân dân ở Sơn Đông nói gì không? Bà bảo không, con không nghe nói gì. Đấy, mới có người bên cổ đông gọi điện cho tôi nói rằng mấy thanh niên ngồi uống rượu, toàn thanh niên trẻ ngồi uống rượu với nhau và gần như toàn dân Sơn Đông hết. Mấy thanh niên ở Sơn Đông, 3-4 thanh niên Sơn Đông ngồi uống rượu với nhau, nó nói rằng cái ông sư tuổi Khai Nguyên ông ác lắm, ông ấy ép dân bán ruộng cho ông ấy để ông xây chùa to cảnh lớn, ông để cho dân gì đói nghèo khổ sở, ai bán thì không sao mà ai không bán thì ông ấy làm bằng cách nào ông đều làm cho bị tai nạn hết. Và cách đây không biết là chuyện có phải thật hay không, thì chính cái người ở bên cổ đông nói rằng chính cái thằng cu mà nó nói cái chuyện đó, nó đi phổ biến cái đó, thì cách đây khoảng 4-5 ngày về trước chính nó bị tai nạn giao thông mà nó chết thật. Tôi không biết là cái chuyện này có thật hay không, đấy là toàn những chuyện người ta nói lại, có nghĩa là thông tin chưa chính thức do chính tay tôi nghe, mà chỉ nghe người ta gì gọi điện và người ta nói lại cái câu chuyện như thế và như thế. Đó, cho nên xã hội này, cuộc đời này, chúng sinh ở thế gian này nó khó độ lắm. Thà rằng tôi theo quát của Bồ Tát Địa Tạng, tôi vào trong địa ngục khổ, tôi chịu nóng một chút, tôi chịu bức một chút, nhưng mà thấy nó gì, nó bị treo ngược, nó bị gì, nó bị ôm trong cột đồng đỏ, hoặc nó thì nấu trong nồi nước sôi, chảo dầu sôi, mà nó cứu khổ, nó giơ tay, nó bảo thầy ơi cứu con với, hoặc là anh ơi cứu tôi với. Thà rằng mình lấy cái tay của mình á, dúng vào trong cái nước dầu sôi, lôi nó ra mà độ được nó, tôi nghĩ có thể còn gì, còn hạnh phúc hơn ở cái thế giới này. Cho nên chúng ta thấy là gì, vì sao A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La, các vị đại A-la-hán nó được Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho thành Phật ở đời, những đời sau đó đều thấy gì? Đều thấy dựng tóc gáy, sởn gáy ốc khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi. Chúng sinh ở thế giới này căng cường khó độ vô cùng các quý vị. Đó. Tôi hỏi lại bà Khang, bảo là bà có thấy dân nói gì không? Bảo là không, con không thấy dân tình nói gì. Con đi suốt mà có thấy dân nói gì đâu. Con đi thể dục suốt, không thấy dân nói gì. Nhưng tại sao mấy anh thanh niên nó đi tuyên truyền như thế? Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề. Một vấn đề gì đó mình chưa nghiên cứu ra, chưa điều tra ra. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ rằng cũng chẳng cần nghiên cứu, mà cũng chẳng cần điều tra làm gì cả. Rồi thế giới này nó là thế mà. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy được rõ cái điều đó, cho nên ngài phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Tôi thì không phải là Bồ Tát Địa Tạng, mà cũng chưa được như Bồ Tát Địa Tạng, cho nên chỉ phát nguyện là kẻ gì, kẻ tôi, kẻ hầu người hạ cho Bồ Tát Địa Tạng sách dép, và lúc nào ngài bảo thôi vác hộ tôi gậy tích trượng thì vác hộ ngài mà thôi. Cho nên đời sau có lẽ nếu mà không có Bồ Tát Địa Tạng thì tôi cũng chẳng dám gì quay trở lại cái thế giới này khi không có Phật Di Lặc hoặc khi không có Bồ Tát Địa Tạng đâu. Khi không có Đức Phật nào mà giáng sinh ở thế giới này, thì hiện ở thế giới này thì mình có khi không dám. Một mình mà ngựa khổ lắm, nó quánh cho tả tơi, quánh cho tơi bời ngay. Chúng ta thấy bây giờ nó tơi bời đấy. Cái gì mình nghĩ là chính đạo mà mình không muốn làm những gì, nó quánh cho mình tơi bời đấy, quánh sao sao, đúng không? Nhớ lại đi. Cả đạo tràng chúng ta đang theo Hòa Thượng Chủ tịch, có Hòa Thượng Chủ tịch niệm A Di Đà Phật nghe rất là dễ tu, rất là dễ nhập tâm. Cả hệ thống giáo hội nó vào cuộc, nó oánh. Họ vào cuộc họ oánh cho, họ bảo gì? Ông phải gì? Phải theo giáo hội, không theo giáo hội thì chúng của ông sẽ gì? Sẽ bị tan tành khói lửa hết. Cho nên vì chúng tôi phải gì? Tôi phải lùi đi một bước, biết rằng là sẽ rất là buồn. Nhưng mà cũng phải gì? Phải vì chúng vậy. Mình vội vì mọi người vậy, còn vì bản thân mình thì không được. Thôi đã vào thế giới này vào rồi mà vì bản thân mình là không tốt. Phải vì chúng 100 phần thì được vì mình 1 phần thôi. một phần nhỏ thôi, chứ nếu vì mình nhiều quá là không được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng hành đạo ở cái thời mạt pháp, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát là dám gì? Dám xông pha. Thích Ca Mâu Ni Phật thì đã thành tựu rồi, còn Địa Tạng Vương Bồ Tát thì vẫn chưa thành tựu hết. Cho nên ngày 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 phải vì những chúng sinh đau khổ ở bất cứ ngõ ngách nào ở trong ba ác đạo để mà cứu độ nó. Mỗi khi có những chúng sinh đau khổ nào rên xiết và họ nói với Phật với Bồ Tát rằng con biên lỗi rồi, Phật Bồ Tát rồi đến cứu con, thì bây giờ Địa Tạng Bồ Tát có đang ngồi thiền hay có đang gì, có đang ăn cơm thì cũng phải bỏ bát cơm hay cũng là phải trả thiền để mà đến để hỏi nó xem làm sao, con đã thực sự ăn năn chưa, thực sự biết lỗi chưa. Lúc đó nó bảo con thực sự ăn năn rồi, con thực sự biết lỗi rồi, bây giờ Bồ Tát Địa Tạng mới nói một bài kệ hay là thuyết một bài kinh để thử xem nó có học thuộc lòng chưa, thuộc bài chưa. Nếu nó trả lời được, mấy hôm sau quay lại nó trả lời được, nó thuộc bài rồi á, thì khi đó mới phóng đại quang minh, mới thể hiện thần thông, mới dùng cây xích trường rộng xuống và nói với Diêm Vương là thôi ông phóng thích nó đi, trường hợp này nó thực sự là ăn năn hối cải rồi, nó thuộc bài rồi, tôi dạy nó một bài kinh nói về đạo đức, nói về bỏ ác làm lành, lấy điều kiện tôi đến kiểm tra nó đã gì, nó đã thuộc rồi, như vậy là thực sự trường hợp này đã gì, xứng đáng được ông phóng thích rồi, thôi ông phóng thích đi. Lúc đó Diêm Vương chắc chắn cũng sẽ gì, nghe theo Bồ Tát Địa Tạng và phóng thích nó. Đấy, cho nên á, Địa Tạng Vương Bồ Tát mới làm được cái việc khó, việc khổ ở thế gian, ở trong ba đường ác đạo như thế. Và trong kinh văn nói tiếp rằng là gì, lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng Ma Tát, tức là Bồ Tát Địa Tạng Ma Tát, Ma Tát tức là gì, Ma tức là to, là lớn. Ma Tát tức là chỉ cho gì, chỉ cho cái sự to lớn đến tột cùng, không còn cái gì to lớn hơn nữa. Đối với hàng Bồ Tát thì Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị đại Bồ Tát, Quán Thế Âm cũng là một vị đại Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền cũng là những vị gì, vị đại Bồ Tát, Thế Chí cũng là gì, cũng là vị đại Bồ Tát. Có những vị tiểu Bồ Tát là những vị gì, sơ phát tâm Bồ Tát, từ hàng sơ địa cho đến gì, cho đến thập địa thì mới chỉ là sơ và trung Bồ Tát thôi. Từ thập tín, tức là 10 địa vị của thập tín Bồ Tát đều gọi là sơ phát tâm. Thập trụ, 10 địa vị tiếp theo của thập trụ Bồ Tát cũng chỉ mới gọi là sơ phát tâm. Thập hạnh, 10 địa vị Bồ Tát trong 30 địa vị Bồ Tát đầu tiên cũng mới chỉ gọi là sơ phát tâm. Thập hồi hướng, 10 địa vị Bồ Tát tiếp theo trong 40 địa vị Bồ Tát đầu á cũng đều chỉ mà gọi là sơ phát tâm. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thập địa thì trong gì, trong 6 địa đầu, từ hoan hỷ địa cho đến địa thứ 6 á cũng chỉ mới gọi là gì, hàng chung chung gì, chung chung phát tâm của Bồ Tát địa mà thôi. Từ hàng thất địa chứng được quả vị bất thái chuyển, tương đương với quả vị A-la-hán của viên Thanh Văn Thừa đó, cho đến thập địa Bồ Tát, đấy mới gọi là trung Bồ Tát, hàng Bồ Tát trung địa, tức là ở cái địa vị gì, ở trong cái như chúng ta phân ra giáo hội gọi là bậc gì, hòa thượng, thượng tọa và đại đức và chú tiểu á, đúng không, sư bác của chú tiểu á, thì chú tiểu mới vào đạo á thì giống cho gì, tương đương cho là hàng sơ thập tín Bồ Tát, sơ phát tâm thập tín Bồ Tát. Lên sư bác có thể tương đương với, mình có thể ví dụ một cái tương đương dễ hiểu, giống như là thập trụ và thập hạnh Bồ Tát. Lên thọ giới đại đức hay lên sư cô á thì gọi là gì, gọi là thập hồi hướng Bồ Tát. Đấy. Lên hàng thượng tọa thì tương đương với từ thập địa, tức là hoan hỷ địa cho đến địa vị thứ 6 của Bồ Tát. Lên đến hàng hòa thượng á, lên đến hàng thượng tọa thì ví cho gì? Từ hàng thất địa cho đến hàng gì? Hàng thập địa Bồ Tát. Còn đây lên ngôi hòa thượng, tức là ngôi cao nhất á, thì tương đương chỉ cho gì? Chỉ cho gì? Chỉ cho hàng sao nhỉ? Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác và diệu giác Bồ Tát. Đó là 52 địa vị của Bồ Tát các quý vị, chứ không phải là chỉ có một hạng Bồ Tát đâu. Có 52 cái cảnh giới địa vị tu chứng của Bồ Tát. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác. Và đẳng giác tức là gì? Là giác ngộ, chứ đẳng có nghĩa là nhiều, rất rất nhiều. Đẳng giác tức là sự giác ngộ là gì? Đã gần viên mãn, gần bằng Phật rồi. Diệu giác, diệu tức là tốt đẹp. Đến cái chỗ là gì? Gần viên mãn như là Phật rồi. Cho nên đem cái đẳng giác và diệu giác, hai cái địa vị cao nhất của Bồ Tát này, kết hợp với nhau giữa đẳng và diệu, nó chỉ chênh nhau một chút xíu nữa thôi. Vì vậy mà các vị Ma Tát là chỉ cho các vị Bồ Tát ở trong ngôi vị gì? Bổ xứ Bồ Tát. Giống như Quán Âm, Địa Tạng, Thế Chí, Văn Thù, Bồ Hiền bây giờ á, các vị Bồ Tát đó gọi là Đại Bồ Tát, gọi là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạm. Còn dịch cho tiếng Việt, tiếng Trung Quốc á, thì gọi là Đại Bồ Tát. Tiếng Việt chúng ta á, hiểu theo nghĩa có nghĩa là vị Bồ Tát lớn nhất. Trong các vị Bồ Tát thì những vị Bồ Tát này là những vị Bồ Tát lớn nhất. Đó. Nói nôm na như ở chính phủ chúng ta dễ hiểu. Dưới thủ tướng á, thì có các phó thủ tướng. Dưới các phó thủ tướng thì có sao? Có các bộ trưởng. Dưới các bộ trưởng thì có thứ trưởng, vân vân. Đó. Nói thế để chúng ta dễ hiểu. Đó, cho nên ở đây nói là gì? Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát dùng vô lượng hóa thân để thâu lại thành một. Vô lượng các hóa thân của Ngài ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí khắp mười phương thế giới, đâu đâu có ba đường ác đạo khổ, thì nơi đó có hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ thì vô lượng các hóa thân đó Ngài thâu lại về thành một. Đó là dùng gì ạ? Dùng thần lực. Mình gọi là dùng thần lực, dùng đại thần thông. Phật Bồ Tát có đại thần thông. Chúng ta có thần thông gì không? Hả? Có thần thông gì không? Có không? Cũng có một chút thần thông, nhưng mà chưa phải là đại thần thông. Thần là sao? Những việc người ta không làm được mà mình làm được, đó cũng có thể gọi là việc khó. Khó làm, thế gian không làm được mà chúng ta làm được, đó gọi là thần. Cái việc gì người ta không thể hiểu được mà chúng ta hiểu được, đó gọi là thông. Vậy cũng là một chén nước, cũng là một chén nước, một chén nước dâng lên cúng trên bàn thờ Phật. Có người đang bị bệnh tật, bị ma trêu quỷ nhập, ma ám quỷ nhập, thì nó đang lên khử khử, nó đang lăn lộn, thậm chí đang khóc đang cười. Lúc khóc lúc cười cũng là một chén nước đấy, cũng là một câu thần chú ấy, đưa cho các Phật tử chúng ta đọc. Chúng ta cũng chỉ tịnh pháp giới chân ngôn An Lam Văn Thủ Tân Kinh An Chỉ Lâm Bổ Lâm, rồi lục tự đại minh chân ngôn An Mani Bát Minh Hồng, rồi đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Chú An Na Lợi Tỳ Thế Đề Bề La Bà Sa La Lì Bà Nà Bà Nế Bà Sa La Văn Văn Huấn Đô Lô Văn Sa Bà Ha Văn Văn chẳng hạn. Nhưng chúng ta thì chỉ xong đưa cho họ uống vào, nó vẫn cái gì, vẫn cứ tỉnh bơ như thế. Nhưng một vị gì? Một vị tăng hay một vị ni tu hành lâu năm rồi, có chút công đức, có chút đạo hạnh rồi, cũng chỉ những câu thần chú ấy, đưa cho nó uống vào mà mắt nó chớp chớp một cái vào gì? Nó ngã quỳnh ra một cái, thế là nó gì? Nó khỏi. Đấy gọi là gì? Gọi là năng lực, gọi là công đức, gọi là thần thông của chư Phật, của Bồ Tát. Và năng lực công đức thần thông một chút xíu của cái vị gì? Vị tăng hoặc vị ni đó. Việc mà người ta làm được, nhiều người không làm được mà người ta làm được, thì đó gọi là thần thông. Gọi là tiểu thần thông thôi. Có chút thần thông nhỏ nhỏ thôi. Hoặc là gì, chúng ta có một cái cảm nhận, ví dụ, có một cái cảm nhận đặc biệt, ví dụ như là đến mấy khóa tu trước chẳng hạn. Có cảm nhận không? Có cảm nhận. Tôi bảo các quý vị là gì? Đài báo, cơ quan khí tượng thủy văn trung ương ra rả báo từng cập nhật từng ngày, từng giờ, thậm chí là gì từng phút cập nhật ra rả trên các phương tiện truyền thông đại chúng bảo cơn bão năm 2013 đúng không? 2012 cơn bão Hai An đó. Năm mà chúng ta cùng với cái đại lễ tri ân cố đại tướng Võ Nguyên Giáp á, cơn bão Hai An đổ bộ vào Philippines giết chết không biết bao nhiêu người đó, mấy trăm người, hàng nghìn người, hàng hơn nghìn người đó. Rồi thẳng tiến vào các tỉnh phía Bắc chúng ta từ miền Trung trở ra. Các cơ quan truyền thông đại chúng của nhà nước, thậm chí là Hà Nội chúng ta ngày đó đã sơ tán là gần 10.000 người, hơn 9.000 người đã đi khỏi, lên kế hoạch sơ tán đi khỏi cái khu vực gì, khu vực trũng của sông Hồng rồi. Vì sợ rằng họ dự đoán là cơn mưa rất to. Các nhà dự báo khí tượng thủy văn bảo là cơn bão này đổ bộ vào, tai hại rất lớn, không thể nào lường trước được. Mà họ chỉ dự đoán là cơn mưa rất to, bao nhiêu mm, bao nhiêu mm trên một gì, trên một giờ đồng hồ đó, vân vân đó. Mà họ dự báo nước rất là lớn. Tại hội trường này, các vị thấy là tôi đã bảo các quý vị rằng hãy nhất tâm gì, niệm Phật và nghĩ về cơn bão Hai An ở Biển Đông. Chúng ta hãy quán tưởng rằng á, dùng cái lòng từ bi của Phật Pháp để hóa giải hận thù của chúng sinh ở và các loài quỷ thần ở ngoài biển đảo xa xôi kia. Và tôi nói nếu chúng ta nhất tâm cơn bão thì nó vào gần tới bờ, nó cứ quanh quanh dọc bờ và nó biến thành áp thấp và kết quả là thiệt hại sẽ giảm đi 80-90%. 3-4 ngàn người chúng ta cùng nghe chúng tôi nhất tâm niệm Phật vang vền cả cái hội trường này, thấu đến cả tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là khắp 10 phương thế giới đều nghe thấy. Chứ đừng nói là trong mình hội trường, chúng ta thì chỉ nghe trong hội trường. Nhưng 10 phương chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, các ngài ở khắp 10 phương thế giới đều có thể nghe thấy vì chúng ta thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật 4-5 ngàn người như vậy. Chúng ta đem công đức đó để hồi hướng, cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia trì cho cơn bão đó gì theo đúng như ý của chúng ta là vào gần tới bờ thì cứ quay xoay gần bờ và nó biến thành áp thấp nhiệt đới, không làm tổn hại đến sinh mạng của con người chúng ta. Và chúng ta biết kết quả sau mấy tiếng đồng hồ đã vào tới nơi, cứ dẻo dẻo từ miền Bắc đi vào tới gì, qua Thanh Hóa, Nghệ An vào tới, qua Nghệ An một chút ấy, thì nó biến thành gì, vào tới bờ thì thành áp thấp nhiệt đới thật. Chúng ta về cứ xem lại cái băng giảng cái năm đó, tôi lời kêu gọi đó, các đồng chí của đi làm nghĩa vụ nào đó về có thể xem lại cái đó, về báo cáo lại các thủ trưởng, các quý vị xem có đúng hay không, hay là chúng tôi gì nói dốc, xem lại cái bài giảng đó. Cho nên á, ở đây Phật Pháp á, có cầu có cảm, có ứng và tất linh ở cái chỗ đó. Tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể gì làm thay đổi thế giới. Nhưng mà chúng ta có thể lúc nào có thanh tịnh được thế không? Không, được có mấy tiếng đồng hồ vậy thôi. Nếu chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh được như thế thì tất cả tai họa, bệnh tật và sự chết chóc trong thế giới này đều có thể giảm trừ một cách gì đáng kể. Nhưng mà xin thưa các quý vị, chỉ có mấy ngàn người ngồi chung với nhau niệm Phật trong một hội trường được vài tiếng đồng hồ hoặc có 3 ngày thôi. Nhưng ở ngoài xã hội kia, chúng ta đến những cái gì, đến thăm cái những cái lò mổ, những cái nơi gì lò mổ để sát sinh á, có biết bao nhiêu những kẻ ác đang làm việc ác ở đó. Hôm qua có một Phật tử ở Hà Giang gọi điện cho tôi, vừa nói điện vừa khóc, nói rằng thầy ơi, nhờ có Phật Pháp, nhờ có Tam Bảo và nhờ có các đệ tử của thầy mà chồng con được gì, được cứu. Thế tôi hỏi làm sao? Phật tử gọi nói chuyện trong điện thoại cứ khóc, cứ bảo con biết thầy bận nhưng mà con xin thầy 2 phút thôi. Tôi bảo ừ, Phật tử cứ nói đi. Gọi điện tối ngày hôm qua, thế Phật tử nói rằng á, con thì chưa được xuống chùa của thầy bao giờ, nhưng mà rất may là mấy tháng qua con được nghe người bạn của con giới thiệu cho con là vào xem nghe những băng giảng kinh Địa Tạng của thầy, cho nên con về con nghe. con nghe và con gì cũng phát nguyện con tụng kinh Địa Tạng. Và nhà con có một cái sự việc rất là đau lòng, đó là chồng của con đã mất mấy năm nay, nhưng chồng của con á, mộ của chồng con nó cứ xây lên là trâu là đến là húc băng đi, húc bay đi, xây rất là kỹ nhưng trâu có đến là húc đi. Thế tôi hỏi là, tôi mới nói là phải có một cái lý do nào đó trâu mới đến húc mộ chứ. Bà bảo con chẳng giấu gì thầy, chồng con trước đây vốn làm nghề gì, nghề mổ trâu, cho nên trước khi chồng con chết, nằm lên trên giường bệnh chồng con nó khóc gào than và nói rằng, cứ nói rằng cứu tôi với, trâu nó gì nó đến nó húc tôi. Trước khi chồng con chết, chồng con vẫn gì, vẫn kêu và gào khóc như vậy. Chồng con chết mấy năm nay rồi, ngôi mộ gần như gì, gần như cứ vài ngày lại để trâu nó đến nó húc một lần, để đất nó cũng húc mà xây lên nó cũng gì, nó cũng húc. Nhưng từ khi con ấy, nghe được thầy giảng ở trên trên băng giảng, con gọi điện về cho đệ tử của thầy, đệ tử của thầy đang học ở trên học viện ấy. Thế thì gọi điện cho Sương Bảo á, Sương Bảo đi từ trên học viện về tận dưới Quảng Ninh để lấy cái cát chu sa thần sa mà các sư tụng kinh hàng ngày đó đem cho bà cụ ấy, và bà cụ ấy lấy cái cát đó đem rắc chung quanh mộ. Và kết quả từ hôm đó cho đến hôm qua, trâu không còn húc mộ nữa. Đấy, chúng ta thấy nhân quả báo ứng, oan oan tương báo. Chết rồi, chôn dưới đất rồi, nó vẫn không tha. Đấy là đời này đấy các quý vị. Trong 18 địa ngục lớn, có địa ngục Ngưu Khanh, có địa ngục, một cái tên địa ngục gọi là địa ngục Ngưu Khanh, tức là địa ngục gì, trâu sát đến để trả thù, đến để đòi nợ, đến để báo oán những kẻ mà trước đây giết nó, ăn thịt nó. Các quý vị sau bài giảng này về còn có ai muốn ăn thịt trâu nữa không? Ăn đi, muốn ăn cứ ăn đi. Sau này có khi đem đến tháp Khai Nguyên, trâu nó còn vào nó húc tháp tôi thì chết, nó húc tháp báo ân nó thì nguy hiểm đó. Thôi đừng có ăn nữa. Thế từng con trâu nó gì, nó thay nhau nó vào, nó cứ đứng ở bên, nó cứ húc tháp Khai Nguyên, nó húc tháp báo ân, húc đổ tháp báo ân thì chết. Làm nhục lây tới người khác, làm họa lây đến tăng ni trong chùa thì nguy hiểm. Cho nên là thôi, tốt nhất là từ nay trở đi đừng có ăn thịt trâu nữa. Có ăn thì ăn thịt gì ạ? Ăn thịt mình thôi, đừng có ăn thịt lợn. Muốn ăn thì ăn thịt mình thôi, xẻo thịt mình ra để ăn, xẻo thịt đùi ra mà ăn nè. Có đau không? Thử xem có đau không các quý vị. Cho nên Phật bảo là gì? Tu hành muốn thành Phật, muốn thoát khổ thì phải gì? Nuôi lớn lòng từ bi. Lòng từ bi ở đâu? Lòng từ bi ở gì? Ở chính cái miệng chúng ta, đừng có ham ăn ngon. Chúng ta ham ăn ngon đó chính là ăn xương máu thịt của chúng sinh đó. Chúng ta muốn cho gia đình chúng ta hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại đi phá hạnh phúc gia đình của người khác. Con trâu, con bò, con chó, con lợn, nó có hạnh phúc không các quý vị? Khi mà nó được sống bên cạnh người nó thương yêu, bên cạnh những con gì, con trâu đực nó yêu thương một con trâu cái và yêu thương những con trâu con, nó có gì, có yêu thương gia đình nó không? Có. Cách đây mấy ngày tôi xem một cái video clip là có một con rắn hổ mang. Hổ mang đi qua đường xong bị một cái ô tô chẹt chết nó. Và ngay mấy phút sau thì có một cái con rắn bé hơn. Trong xem cái clip thì người ta bảo con rắn gì, con rắn chồng đi khóc, con rắn vợ. Nhưng tôi nghĩ chưa chắc, có thể là con rắn con khóc, con gì, con rắn mẹ hoặc con rắn bố đó, nó bé hơn. Con rắn to thì to bằng cái cổ tay này, con rắn bé thì bằng ngón chân cái thôi. Xem clip ấy, thì tôi nghĩ có thể là bố con hoặc mẹ con. Chứ còn họ đăng clip hoặc là con rắn gì, rắn chồng khóc, con rắn vợ. Nó thấy cái con kia bị ô tô chẹt chết, nó vào nó gì, nó thương quá, nó quấn gì, nó quấn và nó gì, nó quấn quanh cái con rắn bị ô tô chẹt chết đó. Con rắn có tình không? Có tình. Rồi tôi lại xem một cái bức ảnh ở trên đấy, trên cái báo điện tử Dân Trí nữa. Cái con khỉ con nó bị điện giật. Ở bên Ấn Độ có khỉ thì cái gì, nó thường chơi sống cùng với nhân dân,
nó bay tung, nó chạy nhảy tung tăng ở khắp trên nóc nhà của dân đó. Vì dân Ấn Độ không ăn thịt khỉ, không ăn thịt gì, không ăn thịt bò, đại đa số không ăn thịt khỉ và không ăn thịt bò. Cho nên cái khỉ nó sống chung với gì, với con người. Nó vào nhà người ta, nó mò cơm nguội của nhà dân, hoặc là gì, hoa quả bánh trái gì mà để mà không treo đậy cẩn thận, nó vào nó ăn trộm là chuyện bình thường. Và người dân họ cũng chỉ xua đuổi thôi, chứ không đánh ném, không dùng súng để bắn nó như người Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta thấy một con gì, con chim bồ câu thả phóng sinh vừa xong, mấy chàng thanh niên sẵn sàng cầm gì ạ, cầm cái súng hơi để bắn pọp luôn, mang về để thịt để ăn luôn. Hôm rồi mùa Phật đản vừa rồi á, trong thành phố Hồ Chí Minh, chư tăng và các Phật tử vừa thả phóng sinh xuống cái sông gì, cái sông gì ở ngay gần thành phố Hồ Chí Minh nhỉ, đi ra sông gì lớn lớn đấy, quên một cái tên, ở cái cầu gì to to bà Bắc giữa Bình Dương và đi vào thành phố Hồ Chí Minh đó, ở cái sông đấy. Trên thì tăng ni thả phóng sinh, ở dưới thì gì, có rất nhiều những gì, những kẻ đi đánh cá dùng cái kích điện đó, nó bơi ngay trước mặt đó. Các sư thì ở trên niệm Phật cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Phật tử thả xuống, nó bơi sát vào gì, nó dí cái đấy vào và nó gì, nó vớt con cá lên. Con cá phóng sinh, càng con cá to thì nó càng yếu, vì nó ở trên thì nó môi trường sống còn ở dưới nước, nó bị bắt nó đem lên trên, nó để vào chậu nước rồi, cọ sát nhau nhiều nó đã yếu rồi. Giống như chúng ta bị say xe á, nó yếu rồi, đúng không? Đi tàu đi xe bị say á, bị mệt á, sức khỏe không còn nhiều nữa thì bỏ ra chúng ta phải về phải nằm. Con cá thả xuống nó bơi còn lảo đảo. Những con đấy gần như tất cả đều bị gì, bị kẻ thợ săn cá kích điện đó, nó bắt ngay trước mặt các sư, trước mặt Phật tử mà không làm được gì nó. Nó có một tổ chức với nhau, nó có xã hội đen bảo kê nó. Cho nên đó, các sư cũng không dám nói, Phật tử cũng không dám nói. Nói nó bảo muốn sống thì đi, im đi, không ai dám nói nữa. Thôi đành tùy theo cái nghiệp nhân quả của những con cá phóng sinh đó vậy, những con chim phóng sinh đó vậy. Đang nói cái chuyện con khỉ, con khỉ con nó trèo tung tăng cây điện, cái cột điện thì nó bị gì, thở dây điện vào nó giật con khỉ nó gì, nó rơi từ trên cao nó xuống. Con khỉ mẹ nó chạy lại, nó ôm lấy đứa con của nó, như là người mẹ của chúng ta ôm đứa con vậy các quý vị. Về cha trên mạng, ở trong báo Dân Trí các quý vị xem đi, tình thương của con khỉ. Một cái nhà nhiếp ảnh gia châu Âu nó đi tham quan Ấn Độ, nó chụp lại được cái bức ảnh đó và đăng lên mạng. Mọi người xem thấy đều gì, đều rớt nước mắt và xem thấy cái tình của con vật vậy các quý vị. Chúng ta muốn ăn nó cứ ăn đi. Theo tôi thì chúng ta nên ăn thịt, chúng ta còn gì, xẻo từng miếng thịt đùi chúng ta, thịt tay chúng ta, thịt chân, bắp tay chúng ta mà ăn, còn hơn là ăn thịt của chúng sinh. Cho nên Phật dạy chúng ta muốn phổ độ chúng sinh nhé, thì phải nuôi lớn tâm Bồ Đề, họ mới tin, nó mới theo. Chứ chúng ta cứ nói là ăn mặn ngoài này còn hơn ăn chay, nói dối, nói như thế ai chẳng nói được. Thậm chí chúng ta nghe thấy một số vị sư nói những lời đó đấy, một số những vị hòa thượng thượng tọa trong xã hội vẫn còn nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Họ giải thích cho cái gì, cái sự ăn máu uống huyết của chúng sinh của họ. Mặc dù thân đã gì, đã xuất gia tu đạo, nhưng mà tâm và miệng vẫn chưa thể xuất gia tu đạo được. Một ngày không có thịt không có rượu họ không chịu được. Khác gì những người đời đâu, khác gì những kẻ đồ tể ở ngoài xã hội đâu các quý vị. Cho nên nay chúng ta tu là tu ở đâu? Tu ở ngay chính gì? Trong tâm mình, tu ở ngay chỗ miệng mình, tu ở ngay chỗ lời nói và hành động của mình đó. Học Phật, tu Phật muốn gia đình mình thoát khổ. Chỉ muốn gia đình mình thoát khổ, nhưng mà gia đình của các loại chúng sinh khác thì mặc xác chúng nó. Tu như thế có đúng lời Phật dạy không? Không đúng. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng làm sao? Ngày xưa một ngày ba bữa cơm đều rượu thịt. Bây giờ chúng ta gì? Lúc đầu tụng kinh thì một ngày ba bữa cơm rượu thịt, trước đây chưa tu á là ba bữa cơm rượu thịt. Bây giờ một ngày thì đầu tiên mới học mới tu thì hai bữa cơm rượu thịt, một bữa cơm chay, tức là chỉ ăn rau thôi. Rồi dần dần ba bữa cơm thì hai bữa cơm chay, một bữa cơm rượu thịt thôi. và dần dần một ngày, một tháng, chúng ta gì? Dành 10 ngày chọn là không rượu thịt mà chỉ có rau, dưa, muối vừng, nước tương, củ cải, vân vân thôi, tức là chay tịnh thôi. Dần dần một tháng tăng lên là gì? 15 ngày chay tịnh, còn 15 ngày rượu thịt thôi. Rồi dần dần một tháng 30 ngày chay tịnh và 30 ngày không rượu thịt. Đấy gọi là tu đấy các quý vị. Đấy gọi là sửa đấy các quý vị. Chứ tu ở trong nhà Phật có nghĩa là sửa. Sửa gì? Sửa những thói quen, những tật xấu của chúng ta. Nhà Nho nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện, tức là con người khi mới sinh ra bản tính chúng ta vốn là thiện. Do tập khí lâu ngày trải tháng, cha mẹ gì bón ăn bón uống cho chúng ta, sợ chúng ta yếu, sợ chúng ta bệnh, cho nên biết giết gà mổ lợn làm thịt cho chúng ta ăn. Do cái tập khí đó dần dần quen lên. Khi bé mới sinh ra có ai đòi mẹ ăn thịt chưa? Đưa thịt cho biết ăn chưa? Chưa. Mẹ phải xay nhuyễn ra, cho nấu vào cái gì ạ? Cái cháo. Khi đó để chúng ta nghe cái mùi vị của thịt là gì? Ngọt ngọt. Dần dần chúng ta quen cái mùi ngọt ngọt của gì? Của thịt, của cá mà mẹ chúng ta, người thân chúng ta xay vào đó để cho chúng ta gì? Ăn đó. Thì hôm nào mà không có cái đó thì chúng ta không nghe thấy cái mùi ngọt ngọt. Giống như người nghiện ăn canh mà không có mì chính mà. Người nghiện mì chính, không có mì chính họ có ăn được không? Ăn rất khó chịu. Ai ăn canh mà nghiện mì chính rồi, hôm nào nấu canh không có mì chính, cái cọng rau nó nghe như là gì? Hôm nay ăn rau nó cứng lắm, hôm nay ăn canh nó khó nuốt lắm, cho nên không có mì chính, không ăn được. Nhưng còn chúng ta không nghiện mì chính. Tôi là 5, 6, 7, 8 năm nay rồi, tôi không ăn mì chính, không cho mì chính vào canh nữa. Không có mì chính tôi có sao không? Tôi vẫn ăn bình thường, nhưng vẫn là tôi. 8, 9 năm về trước, ăn canh không có mì chính tôi không nuốt được. Vẫn là tôi, vẫn là các quý vị. Các quý vị cứ tập thử một thời gian xem. Vì sao mà tôi không ăn mì chính? Vì các nhà khoa học họ đều cảnh báo là ăn mì chính có hại cho sức gì? Sức khỏe. Ăn mì chính nhiều có thể thành bệnh gì? Thành bệnh ung thư. Cho nên tôi không muốn gì? Không muốn hại sức khỏe, không muốn thành bệnh ung thư. Cho nên tôi bỏ được một cái. Các nhà khoa học cảnh báo đi, đó là không cho mì chính vào canh nữa. Tất nhiên nó vẫn một vài ngày đầu, một vài tháng đầu rất khó ăn, rất khó chịu, rất khó nuốt. Nhưng lâu ngày tập khí thành quen, cho nên bây giờ không mì chính ăn vẫn thấy ngon, bình thường như ngày xưa có mì chính vậy. Ngày xưa khi còn ở nhà, tuy nhà nghèo nhưng một tháng cũng phải tìm một vài bữa thịt. Không có tiền đi mua thịt thì chiều chiều đi làm về, trưa đi làm về á, tranh thủ ở quê tôi ngày xưa nói gì, đồng ruộng nó nhiều, cầm cái giỏ đi ra ngoài, ngoài ruộng chỉ cần khoảng 3 phút 1 tiếng đồng hồ được giỏ cua về là gì, có bữa canh cua ngon. Nhảy xuống dưới sông á, mò một tí khoảng tiếng đồng hồ, vừa tắm vừa gì, vừa chơi á, cũng đi mò được gì, một giỏ ốc, một chậu ốc về để nấu canh ăn. Không có tiền đi mua thịt, mua cá thì dùng thời gian có thể chỉ nhoáng một cái thôi, lại có giỏ, lại có chậu ốc hay là có giỏ cua để ăn. Hoặc là cầm cái chậu đi vào trong á, khắp cái đắp ngăn một cái đoạn sông nhỏ hoặc một cái đoạn suối nhỏ lại gì, tát lại rồi gì, được bát cá nấu ăn rồi. Cho nên không có thịt có cá, không chịu được. Nhưng 21, 22 năm nay từ khi xuất gia là đệ tử của Đức Phật rồi, gọi là lạm danh thôi. Lạm danh là đệ tử Phật rồi. Đầu tròn áo vuông rồi, tức là đệ tử của Phật rồi, hình tướng bên ngoài đệ tử Phật rồi, cũng cố gắng là gì? Bên trong giữ lấy cái miệng một chút, không ăn thịt của chúng sinh nữa, không uống huyết của chúng sinh nữa. Mặc dù á, ngày xưa đi học cũng có một lúc, tôi duy nhất trong đời tôi có một lúc là tôi khởi lên tâm thèm thịt. Đó là sang năm học Học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ nhất. Nghe cái sư ông cùng phòng, ông quê ở Quảng Ninh. Các thầy ngồi trong phòng kể với nhau là đi chơi, tới đây đi chơi Quảng Ninh. đi gọi đi tham quan đó ở Quảng Ninh, ra đó đi lễ Yên Tử và đi Vịnh Hạ Long. Tăng ni thì cũng lúc được nghỉ thì cũng vài hôm thì cũng đi mà, thì mình đi. Trước khi đi thì các thầy bàn nhau ra đấy thì đi những đâu và ăn cái gì. Nghe các thầy bàn đến cái chuyện ăn thì nói đến cái chuyện bàn ăn thì mình cũng rất bình thường thôi, nhưng mà nghe đến cái đoạn mà cái thầy mà ở cùng phòng, thầy quê ở Hạ Long, thầy bàn đến cái ăn, ăn gì, ăn cá biển nhưng mà phải mua cá còn sống về và nấu cho gì, cho cái bát rượu á, và nấu sống như thế, nó chua chua ngọt ngọt và nó ngon vô cùng. Thầy ấy tả là gì, nếu mà đi biển mà không ăn cái đấy á thì vẫn chưa phải là người gì, người đi biển. Mình nghe thầy ấy tả nói đến cái giấm, cái bóng rượu thì nó hơi chua chua mà, thì ngày xưa mình đã được ăn cái đấy rồi, thế tự nhiên trong gì ạ, trong người mình nó cứ đổ nước miếng ra, giống như người thích ăn chua mà nghe kể đến gì, nghe kể đến quả chua ấy, nó đổ nước miếng ra. Và nghe thầy ấy tả đến cái đoạn mà gì, đi biển mà không ăn cái loại đấy thì chưa phải là người đi biển. Thế là tự nhiên mình khởi ra cái tâm là gì, ừ, hay là mình phá lệ một lần đi, thầy mình đâu có biết, tổ mình đâu có hay, Phật thì nhập niết bàn lâu rồi, chỉ có mình và mấy anh em thôi, mấy anh em chén hết còn có mình không chén làm cái gì. Thôi hôm này có khi mình chén một bữa, phá giới mình chén một bữa thôi, hôm sau về tụng kinh sám hối sau. Đấy, khởi ra cái tâm như thế. Ngay tối hôm đó tôi bị sao, các vị biết sao không, tôi bị một trận đau bụng, phải đi viện cấp cứu ngay đêm hôm đó. Vừa khởi cái tâm mấy hôm nữa đi Hạ Long sẽ phá giới để ăn gì, ăn hải sản sống tươi một lần để nấu với bá rượu với các thầy ấy, để thưởng thức xem đời của mình ngày xưa, xin lỗi các vị, sám hối các gì, các vị Long Vương và các vị cá biển. Ngày xưa tôi rất thích ăn gì, ăn cá biển phơi khô ấy, cá khô đấy các quý vị. Người dân tộc của chúng tôi á, cái người ngoài xuôi tức là người Kinh á, họ hay mang cá khô như cá chuồn này, cá khoai này, cá chim này, cá chích vân vân đó, những cái loại cá đó họ vào thì họ đổi sắn, họ đi đổi, trong chúng tôi không có tiền mua thì họ đổi sắn, đổi cái sắn sống hoặc đổi sắn gì sắn cho lên các bếp đó, hết sắn tươi thì họ cho lên sắn, cho lên các bếp họ đổi cái đấy. Ví dụ mấy cân sắn được một lạng cá, tươi cá khô đó, thì tôi rất thích ăn cá khô với cơm gì, với cơm độn sắn, cơm độn sắn thôi, nhưng rất thích ăn cá khô với cái đó. Đấy là cái món khoái khẩu nhất của tôi. Cho nên á, khi nghe các thầy nói đến là ngày xưa đã thích ăn cá khô rồi, bây giờ nghe các thầy nói đến thì ăn cá biển, ăn cá tươi nó còn ngon đến chừng nào. Thế là gì, tự nhiên mình, cái máu ăn cá khô của mình ngày xưa nó nổi lên. Và mình nghĩ là gì, sẽ phá giới một lần để ăn thử một bữa xem nó ra sao, về để sám hối sau. Nhưng chưa kịp đi, 2-3 hôm nữa mới đi, ngay tối hôm đó làm cho trận đau bụng, phải đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đó các quý vị. May cho tôi, Bồ Tát địa, Phật Bồ Tát cảnh tỉnh cho tôi, cho tôi chắc là tôi phá giới cái trận đó rồi. Nhưng các vị biết là phá một lần thì lần sau rất dễ phá tiếp, đúng không? Hôm nay ăn mà không thấy có gì, về vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, ốc chả có gì, ngày mai nghe bạn bè rủ dê thì sẵn sàng thì thôi làm bữa nữa về sám hối có muộn gì đâu. Giống như trong kinh Bách Dụ ấy, trong kinh Bách Dụ Đức Phật lấy rất nhiều thí dụ cũng tương tự như thế. Kẻ phá giới thì phá một lần nghĩ rằng không sao, lần sau phá tiếp, và nghĩ rằng lần sau phá cũng không sao, nghĩ rằng thôi cứ phá đi không có sao đâu, và cứ thế là trở thành một kẻ xấu ác, bất cứ lúc nào mình không có biết được đâu. Đời của tôi đấy, duy nhất một lần là tôi thèm ăn thịt, và tôi bị cái trả giá là phải đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Mà ra bệnh viện Bạch Mai cấp cứu các quý vị ạ, 4 giờ sáng, chính cái thầy nói với tôi là ăn cá biển ngon đó, thầy ấy đèo xe máy đèo tôi ra viện Bạch Mai cấp cứu. Ra tới nơi 3-4 bác sĩ nó nhìn thấy, nó hỏi là sư làm sao, mình đau bụng ôm bụng là lăn lộn ra. Thì nó bảo là rõ ràng có bác sĩ ở đấy, tôi thấy mặc áo trắng, đeo cái chữ gì, bác sĩ Nguyễn Văn gì, Nguyễn Văn Thái hay Nguyễn Văn, hình Nguyễn Văn Thái thì phải, đau nhưng mà vẫn nhìn thấy cái bác sĩ Nguyễn Văn Thái nằm ở đó, đợi 5-10 phút lần lộn quằn quại trên giường á, cứ nghĩ rằng bác sĩ đi vào lấy thuốc để tiêm cho mình. 15-20-30 phút sau, các vị biết là chờ từ 4 giờ từ quán xứ đèo ra đó hết khoảng 15 phút, ra tới nơi khoảng 4 giờ 15 20 gì đó. Nhưng chờ đến thì 6 giờ vẫn chưa thấy bác sĩ đâu. Cứ nằm lăn lộn như vậy. Thế tôi nói với sư ông kia đã là: "Sư ông ơi, chắc con chết mất. Đợi đây chết mất, sư ông đi vào gặp bác sĩ xem thế nào." Vào gặp bác sĩ bảo cái người chuyên môn khám về đau bụng đó thì chưa đến, đợi 7 giờ bác sĩ đến thì giao ban mới để về khám cho. Thế tôi mới vừa đau vừa quặn mặt bảo thôi thì tới sư ông đem con ra gì bệnh viện tư để khám, có để đây có khi con chết mất, con sợ ruột thừa chết mất. Thế là thầy lục tục hơn 6 giờ đem mình sang bệnh viện tư nhân đối diện ở bên kia, bệnh viện Bạch Mai ạ. Vào đó cái bác sĩ với cái mấy cô y tá này gì nó chiếu chụp một tí, nó bảo không phải bị ruột thừa đâu, và nó bảo đây là bị bệnh đau bụng, bệnh một cơn đau quặn gì, quặn thận, quặn ruột á, bị xoắn ruột bị ấy. Thế là tiêm cho một tí, thế là mình ngủ đi một tí khoảng độ 8 giờ, thế là ngủ đi một tí, thế là dậy, thế là khỏi đi về. Thế từ hôm đó là gì, tịt ngoài không bao giờ dám nghĩ đến cái chuyện gì ăn cá biển nữa. Duy nhất ở trong đời có một lần thôi, khởi lên cái tâm như thế mà bị quả báo như thế rồi. May mà tôi nghĩ là may tôi bị quả báo như thế. Và từ giờ trở đi, mỗi khi tôi nghĩ đến cái tâm ác á, thì xin Phật Bồ Tát á, cứ cho tôi một trận như thế, hoặc gần gần như thế, hoặc còn hơn thế, cho gì, cho tôi tỉnh lại để sau này khỏi phải vào ở trong ba đường ác đạo còn khổ hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị có muốn phát nguyện thế không? Hay là sợ? Các vị phát nguyện thế có khi về một nửa hội trường đây ngày mai đi viện luôn. Vì sao? Vì ngay buổi chiều hôm nay mà về một cái thì tối hôm nay có khi đã gì ạ? Thấy con cái nó dọn lên nghe cái mùi thơm thơm. Tay của chúng ta cầm cái đũa hoặc cầm cái thìa nó chiến đấu, nghĩ lại lời thầy thì gì? Gắp vào bát rau, ăn 2-3 miếng, tại sao cái kia nhìn ngon thế, cái miếng cá kho ngon như thế, hay là thịt kho tàu ngon như thế, và cái tay gì rõ ràng là muốn gắp bên này, tại sao nó cứ trượt sang bên này. Nếu mà phát nguyện như tôi như thế chắc là ngay tối nay các quý vị đi viện thì chết, mai không đi nghe pháp được vì nguy. Cho nên thôi đừng buồn phát nguyện nếu như tâm chúng ta còn gì, còn yếu. Miệng của chúng ta còn thích ăn ngon thì đừng vội phát nguyện nặng như thế. Thì thôi cứ tùy duyên đi, Phật Bồ Tát cũng không trách chúng ta đâu. Tùy chúng ta thôi, chúng ta làm thì chúng ta phải chịu thôi. Cho nên ở đây, trong kinh này, Bồ Tát Địa Tạng ngay lúc bấy giờ nói rằng gì? Trong muôn nghìn hóa thân thâu lại thành, muôn nghìn vạn nước hóa thân thâu lại thành một. Nước mắt gì? Nước mắt ngài trào dâng mà bạch với Phật rằng, đấy, Bồ Tát Địa Tạng cũng có lúc khóc với các quý vị. Nhưng khóc vì ngài hay là vì ai? Vì sung sướng, vì cảm động. Bao nhiêu đời kiếp vừa qua, cái việc ta làm nay được đức gì? Nay được thầy ta là Đức Như Lai, hoan hỷ. Kiếp trước có thể Địa Tạng là thầy của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng đời này kiếp này Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, Địa Tạng gì còn ở trong ngôi vị gì? Ngôi vị Bồ Tát Bổ Xứ, cho nên lại là trò của Như Lai. Giống như là thái tử, vua mới sinh ra mới làm thái tử, được phong là Đông Cung Thái Tử, nhưng đã được làm vua chưa các quý vị? Chưa. Đông Cung Thái Tử có phải học không? Vẫn phải học. Cho nên vua chọn, vua cha chọn một những thầy dạy học giỏi nhất để dạy cho thái tử. Và lúc đó thái tử phải gọi đức vua là, phải gọi cái thầy của mình là gì? Là thầy xưng gì? Xưng trò, thầy xưng con. Và đối trước gì? Đối trước thầy giáo vẫn phải giữ lễ nghĩa thầy trò, và vẫn phải đỉnh lễ, lễ sát dưới chân của thầy mình. Nhưng khi được vua cha băng hà, vua cha già lên ngôi thái tử hoàng truyền ngôi cho con, từ ngôi Đông Cung Thái Tử lên làm vua, khi đó thầy lại phải đối gì? Lại phải đối trước, quỳ trước chân vua mà hành lễ. Đó là lễ gì? Khi đó là lễ gì? Vua tôi chứ không phải lễ thầy trò nữa, đúng không? Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài biểu diễn cho chúng ta cũng y như thế. Các ngài thay đổi đắp đổi cho nhau làm gì? Kẻ trên người dưới, tình thầy trò đắp đổi cho nhau cũng tương tự như thế các quý vị. Nhưng ở trong một cái chừng mực gì, một cái giai cấp, một cái địa vị cao hơn, đẳng cấp hơn, đó là Phật và Bồ Tát. còn kia chỉ là vua tôi và thái tử và thầy giáo mà thôi, ở thế gian mà thôi. Còn đây là địa vị của Phật và Bồ Tát, ở trong cái địa vị xuất thế gì thế gian rồi, cho nên ở địa vị cao hơn là như thế. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc đó còn gì, còn rơi nước mắt vì cảm động được gì, được sư phụ, được thầy của mình á an ủi, hiểu mình, an ủi mình, giơ tay xoa đầu thọ ký cho tất cả các vị các hóa thân của mình, và còn giao phó chúc cho mình cái trọng trách phổ độ chúng sinh khổ đau ở trong thế giới này. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm động rơi nước mắt mà nói rằng là: con từ bao kiếp tới nay nhờ Đức Phật tiếp dẫn, tức là nhờ Đức Phật tiếp sức và chỉ dẫn cho con đường tu hành, con đường hành đạo và con đường khổ độ chúng sinh. Vì á, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã thành Phật từ hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp rồi mà. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát trước đó thì là thầy của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật do tinh tiến tu hành và phát nguyện thành Phật sớm để độ chúng sinh, cho nên khi thành Phật rồi, giống như thái tử khi lên làm vua rồi, thì người thầy dạy học trước đây là phải cung kính đối với đức vua, như là bể tôi đối với gì, quần thần đối với minh chủ vậy. Và bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, cho nên ngài nói là nhờ Đức Phật tiếp dẫn khiến con được trí tuệ và thần thông tự tại nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được, nên con mới phân thân biến khắp ở mười phương như trăm nghìn vạn ức vô số của cát, vô số cát sông Hằng, trăm nghìn vạn ức số cát của sông Hằng. Mỗi trong một thế giới con hóa muôn ức thân, trong mỗi một hóa thân độ cho muôn ức chúng, một hóa thân là độ được cho muôn ức chúng các quý vị, khiến cho họ đều tin và quy kính Tam Bảo, xa lìa hẳn sinh tử, được chứng được vui niết bàn. Ở chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát rơi nước mắt cảm động, nói với Thích Ca Mâu Ni Phật nhờ có gì, có Đức Thế Tôn, nhờ có Đức Phật tiếp dẫn chỉ bảo cho con, cho nên là con nương nhờ vào ngài mà có được gì, vô lượng thần thông, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, mới có thể giáo hóa độ được cho vô lượng chúng sinh như thế. Hôm nay tại hội trường này tôi cũng gì chắp tay mà nói rằng là nhờ có Bồ Tát Địa Tạng độ cho gì, độ cho con, cho nên con mới có một chút trí tuệ. Địa Tạng Bồ Tát thì nói là có vô lượng trí tuệ, nhưng con tôi á thì gì nói với Bồ Tát Địa Tạng, con may nhờ có ngài con mới được một chút trí tuệ, nhờ có ngài con mới được một chút công đức, nhờ có ngài con mới được một chút uy tín, cho nên á lời con nói mọi người, tức là các Phật tử chúng ta mới gì mới nghe theo, các Phật tử chưa một lần gặp mặt nhưng vẫn gì vẫn tin và nghe theo và làm theo, vẫn thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, cho nên con cũng có thể nhờ công đức của ngài mà giáo hóa được một chút xíu chúng sinh hiểu đạo, theo đạo, tin đạo, tu đạo, và sau này mong ngài thì giải thoát cho những chúng sinh đó, giúp đỡ những chúng sinh đó, những vị Bồ Tát đó sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sớm được thành Phật, sớm được thoát khổ. Tôi cũng có thể rơi nước mắt chấm chấm tí, Bồ Tát Địa Tạng thì rơi nước mắt thật, tôi thì chấm chấm một tí là nước mắt giả tí. Nhưng mà nước mắt thì giả, nhưng mà gì, tâm thì thật, chắc chắn rồi, Bồ Tát sẽ hiểu cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì, chúng ta tu tập đến như Đại Bồ Tát Địa Tạng còn phải nương vào gì, vào Phật. Chúng ta là cái gì mà không nương vào Tam Bảo để mà tu, cho nên ta vẫn phải phát nguyện nương vào ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp, Tăng để mà tu, thường thường thân cận chư Tăng để mà học, luôn luôn thân cận đỉnh lễ cúng dường Tam Bảo cúng dường chư Tăng để mà gieo duyên lành, để mà tạo phúc đức vậy. Ở đây nói tiếp là gì, Bồ Tát Địa Tạng nói tiếp là gì, dù cho có người nào chỉ làm được việc nhỏ, tức là Địa Tạng Bồ Tát ở đây hứa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì, ở đời sau này dù cho có một chúng sinh nào làm được một việc nhỏ, nhỏ như sao, ví như một giọt nước, cái việc thiện chúng sinh đó làm nhỏ ví như một giọt nước, một giọt nước có lớn không các quý vị? Chấm vào đây. Các quý vị thấy giọt nước rơi không? Hai giọt nước đã rơi xuống. Ở dưới cách tôi có mấy mét có thấy giọt nước rơi không? Không thấy. Vì sao? Vì một giọt nước quá nhỏ, cách chỉ có 5-10 mét thôi, giọt nước rơi vẫn không nhìn, vẫn không nhìn thấy. Nhỏ như vậy đó. Nhưng ở đây Đức Phật nói là, Bồ Tát Địa Tạng nói là, chưa hết đâu các quý vị. Giọt nước còn khá. Các quý vị giờ dưới nhìn không thấy, nhưng tôi thì dúng vào tôi nhìn thấy hai giọt nước rơi. Thoáng một cái nó rơi xuống thì cái đĩa, từ đầu ngón tay tôi thoáng cái rơi xuống cái đĩa. Còn bây giờ tóc tôi không có. Có ai rứt một sợi tóc, có cụ nào, Phật tử nữ nào hay Phật tử nam rứt một sợi tóc mang đây cho tôi xin cho nào? Thôi, ai cũng biết sợi tóc rồi đúng không? Có ai chưa biết sợi tóc chúng ta không? Biết không? Ai cũng biết sợi tóc là để nó rất nhỏ, rất mảnh. Đây thì Bồ Tát Địa Tạng nói là hoặc chỉ như sợi tóc. Hoặc là chỉ còn sợi tóc nhỏ nhưng mà nó còn gì? Nó còn dài, dài dài. Có những sợi tóc dài đến là mét hơn mét. Có những sợi tóc thì 20-30 phân, có sợi tóc thì 5-7 phân, vân vân. Nhưng nhỏ nhưng vẫn còn dài. Bồ Tát Địa Tạng nói giấu gì? Hoặc là như mảy bụi. Mảy bụi tức là một cái hạt bụi nó li ti, nó bay ở trong gì? Trong không trung này này, trong không khí, trong không gian này này. Đó, cái việc làm thiện nhỏ đến như thế thôi. Hoặc là còn nhỏ hơn cả hạt bụi nữa. Nhỏ hơn hạt bụi là gì? Là lăn vi trần. Lăn vi trần là nhỏ nhất. Ở trong khoa học á, người ta gọi là gì? Nhỏ nhất là gì? Nhỏ từ trên nhỏ xuống là gì? Phân tử hay nguyên tử? Phân tử nhỏ hơn hay nguyên tử nhỏ hơn? Hả? Mấy sinh viên đại học ra trường nữa rồi. Phân tử nhỏ hơn hay nguyên tử nhỏ hơn? Có gì? Có phân tử, nguyên tử, lượng tử, đúng không? Có lượng tử. Cái nào nhỏ hơn nào? Ba cái đây cái nào nhỏ nhất? Những cái nhân tố nhỏ nhỏ rất là nhỏ đó, ở đây gọi là lăn vi trần. Đấy, nó còn nhỏ hơn cả những vi trần nhạt bụi nữa, gọi là lăn vi trần trong kinh Phật. Hơn 2.500 năm trước Phật đã nói về cái điều đó rồi, chứ khoa học thì sau này phát triển mới gì mới nói, nhưng mà gọi cái tên khác là phân tử, là nguyên tử và là lượng tử. Nhưng còn ở trong kinh Phật gọi là gì? Gọi là hạt bụi, gọi là vi trần. Rồi á, gọi là gì? Gọi là lăn vi trần. Đó, vân vân. Rồi thì cảm ơn các vị. Thôi đấy cũng là cái để kiểm tra lại kiến thức một chút. Tôi cái này thì không rành lắm, vì ngày xưa tôi học thì học rất dốt về các môn ở ngoài đời, tôi học dốt lắm. 6 năm các vị biết 6 năm tôi gì ạ? Tôi cố gắng lắm 6 năm tôi mới lên được gì? Lên được 4 lớp. 6 năm tôi lên được 4 lớp. Mà năm tôi lên lớp 4 là các thầy cô giáo phải gì ạ? Phải mở cả một hội đồng để xem xét xem năm ngoái nó đút rồi, năm nay lại cho nó đút nữa thì sợ ra gì? Cấp trên sẽ khiển trách cả một loạt giáo viên là dạy gì mà dạy. Dạy học sinh nó đút đến cả 2 năm. Cho nên là các thầy cô giáo mới vớt là gì? Đáng nhẽ có được 4,9 điểm thôi. Nhưng mà gì? Cố gắng châm trước cho nó về cái điểm hạnh kiểm. Vì ngày xưa thì chịu khó lao động hay trốn học, nhưng mà được cái là chịu khó lao động. Lúc nào đi lao động thì lao động cũng ngục ra, quét sân thì quét cả nửa sân chùa, cả nửa sân trường luôn, cũng không có từ. Cho nên các thầy mới đánh vào gì? Vào đạo đức, vào chịu khó. Cho nên á, nâng thêm một xíu nữa cho ra đủ 5 điểm, cho nên được điểm vớt lên gì? 6 năm 4 lớp. Nhưng bây giờ nhờ có Phật Pháp, nhờ có Bồ Tát Địa Tạng, tôi có thể giảng bất cứ một bộ kinh Phật nào, giảng hết ngày này qua tháng khác, không cần phải bất cứ một tài liệu gì. Mà tất nhiên giảng là mọi người, 10 người thì phải 9 người thức, chứ không phải giảng 10 người, cả 10 người ngủ là không được. Lên giảng 10 người thì 9 người có thể thức nghe từ đầu đến cuối, nghe tiếng 2, 3, 4, thậm chí nghe đến 5 tiếng đồng hồ. Thậm chí tôi nói được 10 tiếng đồng hồ họ sẵn sàng ngồi nghe. Ngồi nghe 10 tiếng đồng hồ không có chán được. Đấy là một gì? Một sự thành công nho nhỏ. Nhờ đâu? Nhờ có chư Phật và Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì cho vậy. Cho nên ở đây trong kinh này Địa Tạng Vương Bồ Tát còn nương vào Phật cơ mà. Tôi là cái gì mà không nương vào chư Phật và Bồ Tát? Cho nên mỗi khi hôm rồi tôi nói với các quý vị, mỗi khi lên giảng đứng trước ban thờ tổ, tôi thường khấn nguyện chư Phật Bồ Tát và chư Lịch Đại Tổ sư gia trì cho con có sức khỏe, có trí tuệ biện tài, có nhạo thuyết biện tài, có lạc thuyết biện tài, và đặc biệt là thuyết giảng đúng với bản ý của Phật của Bồ Tát, khiến cho đại chúng nghe thấy đều hoan hỷ và đều phát phát Bồ Đề tâm, giấu cho họ không ở trong hội trường này, họ chỉ nghe con giảng qua gì băng giảng qua gì qua trên mạng thôi, họ cũng đều có thể phát Bồ Đề tâm được. Cho nên kết quả là gì? Rất nhiều người chưa từng một lần đặt chân đến chùa Khai Nguyên, thậm chí là tận bên Pháp, bên Mỹ, bên Úc, bên Hồng Kông, vân vân. Họ nghe theo và họ y giáo phụng hành và họ tu tập, họ được gì? Được lợi ích, được an lạc, được hoan hỷ. Đấy là gì? Nhờ vào sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đó. Cho nên ở đây á, Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, cái việc nhỏ của chúng sinh á, đời sau nó làm á, giống như nhỏ như cả những hạt bụi nhỏ như lăn vi trần nữa, thì con cũng dần dần giáo hóa để tế độ cho những người đó, khiến cho những người đó ở trong gì? Được ở trong chính pháp của Đức Phật vậy. Chúng ta thấy không? Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện chỉ một cái việc nhỏ như là hạt bụi nhỏ, nói như khoa học là gì? Nhỏ như chỉ một hạt quắc thôi, tức là một cái hạt ánh sáng. Có rất rất nhiều nhiều những hạt ánh sáng nó tạo vào nhau thì chúng ta mới thấy gì? Cái không khí, cái không gian, thấy cái màn ánh sáng trước mặt chúng ta này. Đó. Thấy cái khoảng không chúng ta ở trước mặt chúng ta này. Hay chúng ta nói là những cái làn sóng của vô tuyến điện. Vì sao nó bắt được? Chúng ta bấm số điện thoại reng reng từ đây. Bấm trúng số, tức là trúng cái làn sóng của nó, bên kia gì? Bật máy lên, nghe được. Hay chúng ta cái làn sóng của vô tuyến truyền hình đó, cái tổng đài nó phát. Nhưng ở đây chúng ta bật mở chúng vào kênh đấy, cột anten gì? Nếu cột anten ở đây chúng ta phải quay về hướng Hà Nội thì bắt được cái nhà nội rõ. Nếu mà quay về hướng gì? Quay về trong màn núi Ba Vì nó có bắt rõ được không? Nó cứ mờ mờ và nó chẹt 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 và nói gì? Lúc thì có hình, lúc thì không có hình. Đó có nghĩa là quay khác hướng của nó. Bật dù đúng kênh nhưng mà không đúng hướng của nó, tức là cái gì? Cái mạch vi sóng điện tử. Nó gì? Nó phát ở hướng đấy, lên đây chúng ta ở đây là hướng Tây, thì chúng ta phải quay về hướng Nam thì mới bắt được. Nhưng chúng ta lại quay về hướng ở hướng Tây, ở đây rồi là quay về hướng Tây của chúng ta nữa, tức là sai với cái hướng phát của tổng đài Hà Nội thì nó thì chúng ta sẽ không nhìn thấy nó. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát mới nói rằng ấy, giấu cho cái việc làm của những chúng sinh ở trong cõi năm thiền bộ châu này nhỏ như hạt bụi nhỏ, như hạt lăn vi trần đó, như sợi tóc, sợi tơ đó, vân vân. Sau này con cũng dần dần, chúng ta nhớ chứ là dần dần nhé. Chứ cái trường hợp đó không thể giải quyết họ luôn để giải thoát giác ngộ luôn được đâu, để gặp Phật Pháp và để tu ở trong chính đạo, chính Pháp được đâu. Mà gì? Dần dần. Chúng ta nhớ cái từ tôi hội tập cái đoạn kinh này, chúng ta thấy là thì con cũng sẽ gì? Dần dần. Bồ Tát Địa Tạng hơn 2.500 năm trước nói với Đức Phật Thích Ca tại ở trên cung trời Đao Lợi là con sẽ cũng sẽ dần dần giáo hóa tế độ cho người đó. Cho nên bản hội tập của tôi này thì phải dịch đúng với cái ý của nó, cái nghĩa của văn kinh và cái gì? Cái hoàn cảnh mà Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với Thích Ca Mâu Ni Phật trên 2.500 năm trước ở tại cung trời Đao Lợi đó là dần dần con sẽ giáo hóa tế độ cho người đó, khiến cho người đó được ở trong chính pháp của Phật. Đó. Cho nên các vị thấy bây giờ tôi cũng gì? Do đã từng thấm nhuần lời dạy của, có thể đã từng nhiều đời sách dép vác gậy tích trường cho Địa Tạng Bồ Tát rồi, cho nên bây giờ đời này kiếp này có một chút duyên đó, học được một chút cái kinh nghiệm của ngài. Các vị thấy vậy thì tôi dùng rất nhiều những cái phương tiện để độ cho chúng sinh. Cụ thể là đầu năm nay đúng không, bình thường chùa Khai Nguyên của chúng ta những năm vừa qua, tức là trước những năm ngoái, ngày lễ ngày Tết á, khoảng 3 năm về trước, ngày mùng 1 Tết thì được khoảng 1-2 nghìn người đến lễ, ngày mùng 2 Tết thì chỉ được khoảng tầm gì 200-300 người đến lễ, và ngày mùng 3 Tết thì cả ngày chỉ có được khoảng 20-30 người đến lễ, ngày mùng 5, mùng 6 Tết trở đi có khi cả ngày không được chục người đến lễ. Nhưng năm nay làm sao? Chúng sinh nó thích gì? thích ngắm hoa, thích cảnh đẹp, kết hợp với nơi gì, nơi cửa Phật thanh tịnh. Cho nên tôi mới làm gì? Động viên các sư trong chùa thôi. Khó khăn, vất vả, mệt nhọc đấy, nhưng các con hãy cố gắng gì? Đã theo thầy, đã học đạo rồi, đã lại cùng là người tu với nhau thì cố gắng. Mệt nhọc, ngày đêm cũng phải thức đêm thức hôm để làm lên một cái lễ hội hoa. Và kết quả không thể ngờ được các quý vị. Từ 30 Tết, dân tình chung quanh ở khu vực Sơn Đông, Cổ Đông, Sơn Tây này thì đã ầm ầm vào cả từ đêm 30 Tết rồi. Bắt đầu sáng mùng 1 Tết cho đến gì? 12 giờ đêm. Mùng 1 sang mùng 2 Tết, thấy mọi người khổ quá, vất vả quá, tôi phải bảo cái gì? Thôi tắt điện ở ngoài sân đi để cho mọi người về, để cho đại chúng đi nghỉ, để ngày mai còn gì, còn phục vụ nhân dân, còn chiến đấu tiếp. Không chỉ có đến mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mà cho đến gì? Đến hết cả tháng riêng, sang cả tháng 2. Thậm chí có ngày đến gì? Có ngày đến 40-50 nghìn người tham quan váng cảnh và lễ Phật. Chỉ vì sao? Vì họ thích cái đẹp. Ở nơi cửa Phật có gì đâu, chịu khó vất vả một chút, đầu tư kinh phí một chút. Và thế là đấy là phương tiện đó. 100 người đến chùa thì 99 người đều vào chùa lễ Phật các quý vị. Tôi không dám nói là cả 100, nhưng mà gần như là cả những cái đứa thanh niên các vị biết không, nó xăm sổ đầy mình, tóc xanh tóc đỏ, nó vào nó gì, nó cũng vào, nó vào chùa nó gì, nó lễ Phật. Nó không lễ xuống như chúng ta lễ thì nói gì, nó cũng chắp tay, nó vái vái, nó khấn cái gì chúng ta không biết. Nhưng xong rồi nó mới đi ra, nó sẽ quay phim chụp ảnh về ngoài. Nào các quý vị thấy không, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là gì? Ở đời mạt pháp sau này, có những chúng sinh nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, vị đó vào chùa gì, chỉ cần là hơi cúi đầu hoặc giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Như Lai cũng sẽ thọ ký cho người đó gì? Ở đời sau sẽ được thành Phật. Nay đầu xanh xăm mình, đầu bỏ đầu biếu bảo kê xã hội, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết là gì? Anh đó đã từng vào gì? Đứng trước ngôi Tam Bảo chùa Khai Nguyên, chắp hai tay và xưng Nam Mô Phật. Và nó đứng trang nghiêm một vài phút đó, nó khấn là gì? Khấn cái gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập Niết Bàn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là vua của các kinh. Ngài đã nói là gì? Sau này thời mạt pháp, có ai vào tới gì? Tới cửa chùa, tới nơi tháp thờ Phật, giơ một tay hoặc hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật, Ngài sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Việc của tôi gì? Tôi đã dùng phương tiện, dùng lời dạy của Ngài, dẫn được cho những kẻ đầu bò, đầu biếu, bảo kê xã hội, xăm mình, đầu đỏ, đầu xanh, tóc vàng, vân vân đó. Có những đứa gì? Nó cắt gì? Nó cắt ra để lại một tí, một cái chỏm, một cái màu trên đầu này, các quý vị, nó sơn đỏ đỏ và nhìn khiếp cả người. Nhưng mà nhìn thấy tôi á, đạp cái xe, đi cái xe đạp là gì? Nó cũng biết gì? Nó biết chắp tay, hoặc là nó biết tránh ra cho thầy đi. Đấy, các quý vị thấy không? Bình thường tôi đi ngoài đường á, tôi phải tránh nó. Nhưng mà bây giờ nó vào chùa, nó là gì? Nó mấy đứa nó bảo nhau tránh ra cho thầy đi. Hay chưa? Cái việc làm đó, nó có lớn bằng sợi tơ sợi tóc không các quý vị? Nó biết chắp tay, nó biết chắp cả hai tay, nó biết đứng trước gì? Tranh ảnh tượng Phật trong Tam Bảo chùa Khai Nguyên, nó chắp cả hai tay và nó khấn nguyện với gì? Với Đức Phật, chắc chắn nó phải là gì? Khấn nguyện với Đức Phật gia trì cho nó cái này, cái nọ, cái kia. Đấy là nhân lành đã gieo vào trong chủng tử A Lại Gia thức của nó rồi. Và cái nhân đó, Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn sẽ nhớ lời của Ngài trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài sẽ nhân, từ cái nhân lành đó sẽ gì? Sẽ dần dần dẫn dắt cho nó gì? Đời này nó chưa gặp được đạo nhiều, nó chỉ mới chắp tay, đời sau sẽ gì? Dẫn nó vào trong đạo. Và thậm chí ngay đời này sau này nó già, nó có vợ có con, có chồng có con một chút thôi, có thể gì? Nó bỏ cái gì? Nghề bảo kê, nghề đầu gấu, nghề cái nghề xấu ác ở xã hội, nó gì? Nó quay trở về Tam Bảo, quay về với Phật, nó học gì? Học đạo, trở thành Phật tử tại gia đó các quý vị. Cho nên chúng ta có thể dùng rất nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Đấy là một phương tiện rất là thiện xảo, rất thiện xảo để giáo hóa chúng sinh đó. Cho nên tôi thường nói với các đệ tử của tôi là thời này chúng ta nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Nhà nước, nhờ ơn Chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo ở đất nước chúng ta là được tự do tín ngưỡng, mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật và đều có thể thể hiện cái đức tin của mình với các tôn giáo của mình tin theo. Đây là một cái gì? Một cái chính sách của Đảng, Nhà nước tuyệt vời để cho chúng ta gì? Chúng ta tu tập cầu đạo giải thoát trong cái thời bình này. Thời chiến thì khó lắm các quý vị. Thời chiến tranh thì khó lắm, nhưng thời bình chúng ta gì? Được ưu tiên đặc biệt như vậy mà không tu được thì là lỗi của thầy trò chúng ta, lỗi của chúng ta. Thời này mà gì? Mà chúng ta không thể hoằng pháp được, không phải là lỗi của Đức Phật, không phải là lỗi của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của dân tộc, mà lỗi chính là gì? Tăng ni chúng ta, chính những người con Phật chúng ta. Cho nên có rất nhiều phương tiện để làm cái việc điều đó. Vì vậy chúng ta thấy ở trong kinh này, sau khi á Địa Tạng Vương nói như vậy, và ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng lại bạch với Đức Phật rằng là gì? Kính lạy Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm tới các chúng sinh khổ ác nghiệp đời sau này. Ba lần bạch như thế rồi, tức là Ngài nói ba lần là gì? Kính bạch Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm tới các chúng sinh khổ ác nghiệp đời sau này. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm tới các chúng sinh khổ ác nghiệp đời sau này. Ba lần bạch như thế, liền gì? Lại cung kính chắp tay đi nhiễu Phật ba vòng đỉnh lễ dưới chân, dưới chân của Đức Phật. Tức là gì? Cảm tạ Đức Phật đã vì con mà hoan hỷ, mà động viên, mà thọ ký. Và ngay lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng như thế nào nhỉ? Lành thay. Ở trong tiếng Hán nó gọi là thiện tai. Dịch cho tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Lành thay. Một cái lời nói rất ân cần, một cái cử chỉ, một cái nói của Đức Phật khiến cho các đệ tử của mình rất là hoan hỷ. Giống như mấy hôm trước ấy, có mấy bác ni đến nói với tôi: thầy ơi, tới đây thầy quan tâm đến mấy bác tăng một chút. Thầy ấy thì quan tâm đến các chúng tôi, chúng con nhiều, chúng con rất là cảm động. Nhưng mấy bác tăng thì thầy, con thấy thầy không quan tâm đến các bác ấy nhiều lắm. Hôm nào thầy gọi tất cả các bác lên, thầy hỏi từng bác một: dạo này khỏe không, hay dạo này tu tập thế nào cho các bác ấy sướng. Thế và nó bảo, nó mách tôi rằng hôm trước bác An đó, bác đau chân, đau lưng, thầy lên tận phòng thầy hỏi thăm bác ấy sướng mấy ngày. Bác ấy sướng mấy ngày và sau đó bác ấy làm thì quên mình luôn. Thế bảo đấy, một cái câu động viên của thầy kịp thời, các bác làm quên mình, quên sầu luôn, thậm chí làm gì sẵn sàng chết vì thầy luôn. Tôi bảo thôi, tôi mà động viên quá thế khéo nào chết vì tôi thì nguy hiểm, cứ để đấy. Tôi có cách để làm sao, chỗ nào lúc nào cần rắn thì rắn, chỗ nào cần mềm thì mềm. Tôi có cách giáo dục của tôi, cứ yên tâm bình tĩnh. Nhưng mà thật sự là có lúc cũng phải gì, cũng phải khen các vị ấy. Giống như Phật ở đây này, khen Địa Tạng Vương Bồ Tát là lành thay. Này Bồ Tát Địa Tạng, một câu nói gì rất là thầy trò, rất là gì, gần gũi, không còn một cái khoảng cách nào nữa các quý vị. Lành thay. Này Bồ Tát Địa Tạng, Như Lai sẽ hỗ trợ cho ông sớm được thành tựu. Thành tựu cái gì? Ông từ số kiếp lâu xa thường phát ra đại nguyện cứu độ khắp chúng sinh, chẳng phút giây ngừng nghỉ. Chúng sinh khi độ hết liền sẽ chứng Bồ Đề. Cho nên Như Lai cũng sẽ không để mặc ông đâu. Như Lai sẽ cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ông, mỗi khi ông cần tới những cái việc khó, việc cực khó. Ví dụ như vào trong địa ngục A Tỳ cứu chúng sinh mà nó cang cường, nó khó độ, mà ông vẫn quyết gì giáo hóa để cứu cho nó. 10 vị Diêm Vương và tất cả các chúng sinh là gì? Kiện nói rằng gì? Cái trường hợp này á, ông không thể cứu nó vì nó gì? Nó cực ác. Lúc đó thì gì? Như Lai sẽ hiện đến, dùng thần lực để hiện đến và thuyết pháp giáo hóa cho những oan gia trái chủ của những chúng sinh đông đau khổ đó, và đưa cho nó giải thoát đi trước. Và Như Lai cũng dùng thần lực, trí tuệ, công đức của mình và nói với 10 vị Diêm Vương hộ ông là: thôi, tại trên cung trời đau lợi ngày xưa ông hứa với tôi là ủng hộ Địa Tạng như thế nào, thế bây giờ ông còn cản ông ấy làm gì, thôi cho nó lấy người nó đi, đúng không? Đó, Như Lai cũng sẽ sẵn sàng những cái ca khó ca khổ mà mình ông không làm được, Như Lai cũng sẵn sàng là gì, thì hiện thần lực để giúp ông một tay, để lôi những chúng sinh khổ đau trong A Tỳ địa ngục ra. Cho nên việc làm của Địa Tạng Vương Bồ Tát mới dễ dàng hơn. Giống như tôi hôm trước, 4 năm chủ nợ sắp si rồi thợ gọi đến thầy ấy cuối tháng rồi, người thì ba lần gọi đến, điện đến hỏi thầy có khỏe không. Mình hiểu ngay ý là người ta gì? Người ta đòi gì ạ? Người ta đòi gì? Đòi tiền rồi. Cho nên bảo mấy bác là thôi đi lên kêu với Bồ Tát Địa Tạng ở đấy. Hết tiền rồi, thầy con hết tiền rồi. Đây là bây giờ là để trách nhiệm của ngài đấy. Ngài làm thế nào thì làm. Nói xong một cái đến chiều có người reng reng mang đến ngay. Đó, đấy là gì? Địa Tạng Bồ Tát cũng không bỏ gì, không bỏ đạo tràng chúng ta, không bỏ tăng ni, không bỏ Phật tử, không bỏ gì đạo tràng chúng ta. Cho nên chúng ta gì? Khi bí quá, khi bức bách quá, cầu nguyện tới ngài, ngài sẽ gì? Sẽ gia trì cho. Và tại đây bạch Bồ Tát là gì? Bạch Phật, bạch Bồ Tát, và nói với các vị Thiên Long Bát Bộ, và đặc biệt là các vị Long Vương và thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, các vị thương cho còn có hơn, còn có 20, hơn 20 ngày nữa là vào khóa tu mùa hè của các vị, các em học sinh và sinh viên rồi. Mà các em học sinh và sinh viên thì dùng rất rất nhiều nước. Một em nhỏ dùng bằng 10 cụ lớn, bằng 10 Phật tử lớn về nước. Cho nên trong chùa chỉ có một cái bể có hơn 100 khối nước, có 3 cái giếng, nhưng mà thì không đủ để cho các em nó dùng. Chỉ dùng kịch thủ được 3 ngày là hết thôi, còn lại 4 ngày sau không có nước để dùng. Vì vậy mà nhắm mắt nhắm mũi sám hối Phật tổ là phải gì? Bớt tiền xây dựng đại tượng ra để làm cái bể chứa nước khoảng độ 300-400 khối nước, để chứa nước đó để làm khóa tu cho các em và khóa tu cho Phật tử dài ngày chúng ta. Vì vậy mà gì? Hôm nay ở đây cũng phải nói thật với các Phật tử là phải bớt một số cái tiền công đức đó ra để làm cái bể chứa nước cho tất cả mọi người về tham dự khóa tu, có nước để sử dụng, để tắm, để giặt, để ăn, để rửa ráy vân vân. Đặc biệt là khóa tu các em con cháu của chúng ta tới đây, lớp trẻ của Phật giáo Việt Nam chúng ta tới đây, Phật tử và dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta tới đây. Nhưng mà đáng lẽ là chiều hôm nay, nếu là sáng hôm qua không mưa, sáng nay không mưa thì chiều hôm nay xong có thể là đổ được luôn. Nhưng sáng qua mưa thì không làm được, sáng nay các vị lại mưa tiếp thì không làm được. Và hôm nay ngay tại bây giờ tại hội trường này có lời khẩn thiết gì với chư Phật Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm, và đặc biệt là các vị Long Vương và các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, hãy dừng, tạm dừng mưa lại khoảng độ 2-3 hôm cho thợ làm xong cái bể, để đổ xong cái bể đã, đổ xong đợt một đã, xong rồi thôi dừng tiếp mưa cho khoảng độ 1 tuần nữa để cho đổ xong đợt 2 đã, làm xong bể rồi các ngài mưa cho 3 ngày 3 đêm mưa to để lấy nước đầy cái bể 400-500 khối đó được. Thôi các ngài thôi hoan hỉ cúng dường kinh điển mà mưa cũng đến đây thì cũng thì tạm dừng lại khoảng độ chục ngày, hơn chục ngày, để cho gì? Để cho con làm cái bể đã, xong cái bể thì mới cầu các ngài mưa cho được 3 ngày 3 đêm to tướng tràn trề nước nôi ra, xong rồi thì tặng tạnh giáo cũng được. Đó. Đấy thôi các vị không hoan hỉ cho mưa tí nữa thôi thì tạnh. Thế chúng ta tí nữa vào tụng kinh cũng chú tâm hồi hướng cho lời cầu nguyện của tôi được thấu tới thì chư Phật và Bồ Tát và tới các vị Long Vương và đặc biệt là 4 vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Các ngài chắc các ngài cũng nghe thấy rồi, nhưng mà thôi chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cho chút xíu nữa để cho chiều nay nó tạnh cho thợ làm được. Không có là hôm nay là không có nước đâu, lại đi hút nước đồng mua, hút nước ao về tắm các em năm ngoái nó ngứa hết người. Sang ngày thứ 4 cái nó ngứa người, đứa thì khóc, đứa không chịu được do gì? Do tắm nước ao, nước đồng mô. Cho nên nó ngứa nó không chịu được. Đó. Thôi thì các ngài hoan hỉ làm phương tiện cho. Thôi chúng ta làm lễ hồi hướng ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.